pháp thoại số 59, giảng dạy bộ luận Niệm Phật Thập Yếu, nguyên tác của Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học vào phần tiếp theo bài văn phát nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của Đại sư Liên Trì. Chúng ta học tiếp bài hôm qua. Ở trong phần bài văn tổ nói như thế này: lại bởi chúng con nghiệp nặng phúc khinh, chướng sâu tuệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành. Nay đối từ tôn, kính gieo năm vóc, bày tỏ lòng thành, chí tâm sám hối. Đoạn văn phát nguyện này của Đại sư Liên Trì, chúng ta thấy là Ngài nói là bởi do chúng con. Chúng con ở đây tức là chỉ cho tất cả các hành giả, các tăng ni, tín đồ Phật tử, thiện nam tín nữ, những người tu tập theo pháp môn tịnh độ. Và nương vào cái bài văn phát nguyện của tổ để chúng ta phát nguyện cho nó có đường có lối. Ví dụ chúng ta biết là chúng ta đi, chúng ta muốn đi xe, đi cộ hay đi bộ vân vân, vượt qua một đoạn đường dài thì phải có đường có lối để chúng ta đi. Đi trên cái đường người ta đổ bê tông hay đổ nhựa thì đương nhiên là sẽ tốt hơn chúng ta băng rừng vượt suối rồi, đúng không? Mà chúng ta mới thì chúng ta đi ô tô, xe máy, xe đạp mới, hoặc đi bộ nó cũng thuận tiện, nó mới đi được. Ấy thì cái lời văn phát nguyện của các tổ ở đây ấy cũng ví như là con đường mà các tổ đấy gì ạ, đã dày công tu tập, đem cái tâm nguyện, cái công đức và cái trí tuệ, đặc biệt là cái tâm thanh tịnh của các ngài, để mà viết lên cái bài văn phát nguyện cầu sinh Tây Phương này. Bài văn này cũng ví như là gì? là người ta làm cho mình một cái con đường to, ca to, rộng, thoáng, đẹp đẽ, phẳng phiu, để chúng ta đi gì? Đi tới cái đích cần đến. Nó tương tự như thế. Cho nên vì sao mà chúng ta thường phải đọc cái bài văn như thế? Chúng ta cũng có thể khấn nôm cũng được, không sao. Nhưng mà khấn nôm thì hôm nay khấn thế này, mai khấn thế khác, nó không có cái sự chuyên nhất. Giống như chúng ta đi trên một con đường, chúng ta đi ngắn, đến cái đích ngắn thì chúng ta có khi lội qua sông, qua suối, lội qua ruộng, qua bờ cũng đi đến được. Nhưng mà đi đường xa, nếu không có con đường chúng ta không đến được, mà có đến được cũng rất vất vả, rất gian truân và rất khổ cực. Cho nên phải có những con đường vậy. Vậy cái bài văn phát nguyện của các tổ, của các vị đại sư ở đây chính là con đường thẳng tắp, để cho chúng ta gì? Cứ thế mà trèo lên xe, nổ máy mà đi thôi. Kể cả quốc bộ cũng được, tùy theo. Ai tu tinh tiến thì ví như người đi ô tô, xe máy á. Còn ai tu á, vừa vừa thì ví như đi xe đạp á, xe ba gác á. Còn ai mà gì tu á, chậm chậm thì ví như người đi bộ ấy. À, dù đi bộ cái xe ba gác hay là đi ô tô xe máy đi chăng nữa, thì cũng đều đến đích vậy. Nhưng đến đích sớm hay muộn là tùy theo cái sự tinh tiến khác nhau. À, cái sự dùng các phương tiện giao thông để đi khác nhau, vân vân. Cho nên ở đây mới nói là cụ nói là lại bởi chúng con nghiệp nặng phúc khinh. À, nghiệp thì lại nặng, phúc thì lại khinh. Chứ khinh ở đây tức là gì ạ? Chứ khinh ở đây tức là ít á. À, các cụ các Phật tử người ta hay nghe cái từ thì bên khinh bên trọng chưa? À, bên trọng bên khinh bên trọng. Ngày xưa các cụ hay nói có câu nói đấy. À, bên khinh bên trọng. Bên trọng tức là bên quan tâm tới rất là nhiều. Bên khinh tức là gì? Là chả để ý tới họ mấy cả, hoặc là ít có để ý nhưng mà rất ít vậy, cho nên là khinh. Khinh tức là nó còn có nghĩa là coi thường. Nó còn là ít ỏi. À, nó còn có nghĩa là nhỏ bé. Ấy thì ở đây cái chữ nghiệp thì nặng, phúc thì lại gì ạ? Khinh ở đây tức là thì lại gì? Lại ít ỏi, lại nhỏ bé. Đấy, còn nghiệp đối lại thì nghiệp thì rất là nặng nề, còn phúc thì rất là nhỏ bé. Chướng thì sâu, tuệ thì cạn. Chướng từ đây tức là chỉ cho nghiệp chướng đó. Chỉ cho các độc như là gì? Tham sân si đó, đó gọi là chướng. À, ngoài tam độc tham sân si là căn bản phiền não ra, còn có các tùy phiền não đi theo, đó như là mạn, là nghi, là tà kiến, là ác kiến, là biên kiến, là kiến thủ, là giới cấm thủ, vân vân. Đó gọi là gì? Gọi là chướng sâu. Sáng nay có Phật tử lên hỏi là bạch thầy, mỗi khi con tụng kinh cũng lâu rồi, mỗi khi con sân lên, con cứ nổi sân lên mà con không biết làm thế nào để cho nó hết sân. Đấy gọi là gì? Chướng sâu. Cái nghiệp chướng của mình nó sâu dày thì đương nhiên mình là phải tự mình phải nỗ lực mà vươn lên để mà tu tập tinh tiến, xả bỏ những cái tôi, cái ta, cái bản ngã đi. Cụ Ấn Tổ, cụ dạy là gì? Người tu chúng ta phải coi tất cả chúng sinh như là Phật Bồ Tát, còn chúng ta là phàm phu. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài cũng dạy như thế, bảo rằng phải người tu chúng ta phải coi tất cả chúng sinh là Phật, là Bồ Tát. Duy nhất chỉ có chúng ta là phàm phu để mà phấn đấu, thì chắc chắn chúng ta sẽ thành tựu trên bước đường tu tập vậy. Cho nên ở đây mới nói gì? Tự mình thổ lộ ra với chư Phật Bồ Tát, mà ở đây cụ thể là thổ lộ ra với Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, nói rằng con vốn là chướng sâu tuệ cạn, tức là nghiệp chướng thì sâu dày, mênh mông rộng lớn, còn trí tuệ, tuệ ở đây là trí tuệ của con đó thì gì? Cạn ở đây tức là gì? Là ít ỏi, là nông nổi, là nông cạn, vân vân. Mình có nghĩa nói nôm na là gì? Trí tuệ của con đó thì ít, không nhận chân được các pháp thầm thâm vi diệu của Phật. Vô số các đức Phật là quá khứ, vô số các đức Phật là hiện tại ở khắp mười phương thế giới, các ngài đã thành Phật, đang thành Phật để phổ độ chúng sinh ở khắp mười phương thế giới. Nhưng do chúng con thì chướng sâu tuệ cạn, cho nên không hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Vì vậy mà nay chúng con mới trôi lăn trong vòng đời sinh tử, tử sinh ở trong cái thời mạt pháp của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni này. Đó, cho nên mới gọi là do chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày. Ở đây gọi là gì? Là nghiệp nặng phúc khinh, chướng sâu tuệ cạn đó. Đấy. Các cụ chúng ta thì là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn. Tâm nhiễm dễ động. Đối với cái tâm nhiễm trược, tham sân si, tài sắc danh thực tùy thì dễ bị nhiễm lắm. Cho nên mới nói là tâm thì dễ nhiễm, dễ dao động. Tâm nhiễm ô uế trược, cáu bẩn, tham sân si vân vân, cho nên gì dễ bị động. Động ở đây là gì? Nhìn thấy sắc liền khởi động tâm, nghe thấy âm thanh khen ngợi hoặc là chửi bới cũng liền khởi động tâm, hoặc yêu hoặc ghét. Khen ngợi thì yêu thích, chê bai thì ghét lắm. Ngửi thấy cái mùi thức ăn, nhìn thấy cái thức ăn ngon á, liên quan đến vật mạng chúng sinh thì khởi tâm yêu thích. Nước miếng ở trong gì, trong cổ họng cứ nó cứ tuôn trào ra, nghĩ tới là thèm, là muốn ăn. Cho nên từ đó mà tạo tác vô lượng vô biên tội lỗi, không biết bao giờ dừng nghỉ được vậy. Cho nên ở đây mới nói là gì? Nói là tâm nhiễm dễ động, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân chạm xúc. Đó. Cho nên đó gọi là gì? Gọi là cánh cửa mở ra các tội lỗi, chính là ngũ dục lục trần như vậy. Bậc giác ngộ thì các ngài nhìn thấu rõ nó, bản chất của nó là khổ, là không, là vô thường, là vô ngã. Còn chúng sinh phàm phu chúng ta thấy nó vì không nhận chân được, thì không có trí tuệ cho nên không nhận chân được bản chất của nó là khổ, không, vô thường, vô ngã. Cho nên chúng ta mới khởi ra cái tâm gì? Tham sân si, ái chấp, đắm chấp vào nó. Vì vậy mà chúng ta mới khổ. Cho nên ở đây mới tổ mới nói là gì? Nhiễm tâm dễ động, tâm nhiễm rất dễ bị động. Tịnh đức thì khó thành. Tịnh đức tức là cái đức thanh tịnh, tức là chỉ cho hạnh của gì? Của Phật, của Bồ Tát á. Tu tập và hành trì thì chúng ta lại gì? Lại khó thành. Đó. Ngược lại với cái gì? Với cái tâm nhiễm dễ động á, đó là cái tâm của chúng ta thì cái tịnh đức, cái tâm thanh tịnh sáng suốt, cái đức giải thoát của Phật á, chúng ta lại gì? Lại khó có thể thành tựu được vậy. À, cho nên á, biết là mình hèn kém, biết là mình yếu đuối, biết là mình phúc mỏng nghiệp dày rồi. Cho nên nay chỉ có một cách là gì? Đối trước từ tôn. Đối trước từ tôn tức là đối trước đức. Từ tôn ở đây tức là chỉ cho Đức Phật A, Đức Phật A Di Đà. Chúng ta tự biết mình là, tổ nói dạy chúng ta là tự biết mình là phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn á, tâm nhiễm dễ sinh, tịnh đức khó thành nhá. Cho nên nay thì nay chỉ có một cách duy nhất, đó là đối trước đức từ phụ A Di Đà. Để làm gì? Để kính gieo năm vóc. Kính gieo năm vóc tức là sao ạ? Kính gieo tức là cung kính, gieo mình lễ sát xuống dưới gì? Đất. Năm vóc gieo mình lễ sát xuống dưới đất, đó là hai đầu gối này, hai tay này và đầu của mình chạm gì? Chạm dưới đất, gọi là năm vóc, gọi là lễ sát năm vóc, gọi là ngũ thể đầu địa. Ở trong nhà Phật chúng ta phiên âm từ Tư Hán ra cái từ gọi là ngũ thể đầu địa, tức là năm vóc gieo mình lễ sát xuống dưới đất. Chúng ta lễ phải lễ sát xuống dưới đất nhé, mà lễ mà lễ Phật đó mà còn mà đầu còn hơi hơi á, cúi cúi ngẩng ngẩng lên như vậy là chưa đủ cái sự thành tâm, chưa đủ cái sự là kính ngưỡng vậy. Cho nên lễ Phật là hai đầu gối thì quỳ, phải quỳ lên. Phải quỳ lên. Chứ lễ Phật mà ngồi á, xếp chân chữ ngũ hay là ngồi chồm hổm á, mà ngồi xổm á mà vái Phật á, thì đấy không phải là cách lễ Phật thành tâm. Không phải là cách lễ Phật đúng như lý như pháp ở trong Phật môn của chúng ta. Cho nên lễ hoặc là có cái đứng mà lễ. Đứng mà lễ thì chúng ta cũng lễ gì? Năm vóc á, sát xuống dưới đất, hai chân, hai tay và đầu mặt chúng chán chúng ta chạm xuống đất. Đấy là một cách lễ gọi là đứng lễ. Còn một cách nữa gọi là quỳ lễ. Tức là quỳ thì phải quỳ thẳng hai đầu gối lên, hoặc chúng ta quỳ đầu gối và bàn chân xuống tùy theo á. Cụ nào mà đau gối thì không quỳ được thẳng thì chúng ta cứ quỳ lên là được. Đó. Phật tử nào đau gối không thể quỳ thẳng được, quỳ thẳng thì cái đầu gối nó đau, xương bánh chè nó gì nó đau hoặc làm sao bị tật nguyền bị làm sao đó không thể quỳ gối thẳng được thì chúng ta quỳ bình thường cũng được, quỳ sẹp xuống cũng được, mà miễn là có quỳ lên. Đó, đấy là cũng khai cho như thế. À, chúng ta thì chúng ta lễ hai đầu gối hai tay rồi chán chúng ta chạm xuống dưới chiếu dưới đất đó, đó gọi là kính gieo năm vóc. Hai chân hai tay là hai cộng hai chân là hai cộng hai tay là bốn, và cái này thì là gì, năm. À, chán chúng ta chạm đất nữa là năm vóc gieo mình bày tỏ một lòng. Năm vóc gieo mình để làm gì? Để bày tỏ một lòng. Một lòng gì? Chí thành sám hối. Chúng ta thấy không? Đấy, trong cái bài phát nguyện này tổ dạy chúng ta gì? Chí thành năm vóc gieo mình để mà chí thành để sám hối. Sám là gì? Là sám trừ tất cả những tội chướng đã qua. Hối tức là ăn năn, là hối cải, là không làm lại tất cả những gì? Những điều xấu sắp tới ở trong tương lai. Đó. Cho nên đó gọi là gì? Từ sám hối của nhà Phật chúng ta. Con và chúng sinh khoáng kiếp đến nay. Cái từ khoáng này từ khoáng có nghĩa là lâu rồi, từ rất lâu rồi. Khoáng kiếp tức là từ vô thủy kiếp cho đến nay. Từ khoáng này, khoáng kiếp tức là nó đồng với cái nghĩa là từ vô thủy. Lâu xa lắm rồi, không thể nào đếm được bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, cho nên mới gọi là khoáng kiếp. Chứ khoáng nguyên cái nghĩa của nó là rộng, có nghĩa là rộng, là lớn, là bao la, là mênh mông. À, nguyên từ nó là rộng, là lớn, là bao la, là mênh mông. Cho nên khi là khoáng kiếp, nó cũng giống cho cái câu gì từ vô thủy kiếp ấy. À, không đếm được. Cái từ khoáng kiếp họ muốn lái cái câu văn đi đọc cho nên văn nó khác đi, nhưng mà nghĩa thì đồng với câu từ vô thủy kiếp, vô lượng vô biên a tăng kỷ kiếp vậy, hay là gì kiếp nhiều như số cát sông Hằng, gọi là Hằng Hà Sa Số vậy. Đó, Việt Nam chúng ta gọi là Hồng Hà Sa Số vậy, thế như kiếp sông Hồng, như cát của con sông Hồng vậy. Đó. Đấy, cụ nói là chúng con và chúng sinh, tức là chính cho chỉ cho người tu chúng ta và tất cả chúng sinh á, từ vô thủy kiếp cho đến nay, từ vô thủy kiếp cho đến ngày nay, gọi là khoáng kiếp chí kim. Trong chữ Hán là khoáng kiếp chí kim, dịch lại là từ vô thủy kiếp cho đến nay, cho đến ngày nay. Mê bản tịnh tâm, mê bản tịnh tâm tức là mê mất bản tâm, mê mất cái bản tâm thanh tịnh ấy. Cái chữ bản có nghĩa là gốc. Chữ mê có nghĩa là gì? Là đối lại với chữ ngộ. Chữ mê có nghĩa là mê mờ, là tối tăm, là mờ mịt, là ngu si. Cho nên mới gọi là mê bản. Bản có nghĩa là gốc. Tịnh tâm tức là tâm thanh tịnh, cái tâm bản lai diện mục của chúng ta. Tâm này ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm. Trong Trung Phong Tam Thể Hệ Niệm, ngài quốc sư Trung Phong cổ Phật, ngài cũng dẫn lời ấy để đưa vào bài khai thị để dạy chúng sinh như vậy. Cái này đây chúng ta nói mê bản tịnh tâm, mà đây tức là tâm thanh tịnh thường hằng bất biến, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm, trong mỗi mỗi chúng sinh, trong đó có chúng ta vậy. Nhưng do chúng ta mê, chúng ta không nhận ra cái chân tâm ấy, bản thể bản lai diện mục của nó vốn là thanh tịnh, cho nên chúng ta đuổi theo vọng trần, vọng thức, vọng cảnh ở bên ngoài, vì vậy mà khởi tham sân si và đuổi theo gì, sinh già bệnh chết. Bị cái nghiệp nó gì, nghiệp đi sinh già bệnh chết nó lôi cuốn, đuổi theo cái trần cảnh bên ngoài và bị cái nghiệp lực sinh già bệnh chết nó lôi cuốn vậy. Cho nên đây mới gọi là mê bản tịnh tâm, tức mê mất cái tâm gì, tâm gốc. Cái bản đó là gốc, cái tâm gốc này chính là cái tâm thanh tịnh. Trong nhà thiền thì gọi là bồ đề tâm, hay còn gọi là duy thức học gọi là Phật tính. Trong kinh Niết Bàn này gọi là Niết Bàn tâm. Kinh Lăng Nghiêm thì gọi là Phật tính. Kinh Thắng Man thì gọi là chân tâm. Đấy, tức là cái tâm gì? Tâm này tức là tâm thanh tịnh. tâm thanh, bản tịnh tâm là tâm thanh tịnh, thường hằng bất biến trong mỗi chúng sinh. Buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp. Trong cái chữ Hán là túng tham sân si, nhiễm uế tam nghiệp, vô lượng vô biên, sở tác tội cấu. Trong cái văn chữ Hán là như thế. Ngày xưa chúng tôi đi an cư kết hạ với chư tăng, từ khi còn đang đi học thì thường đọc cái bản này bằng cái bản chữ Hán, đọc bản chữ Hán. Cho nên đây gọi là ở đây họ dịch là bản dịch ở đây á, tổ dịch là gì? Buông tham sân si, nhiễm dơ ba nghiệp. Túng, chứ túng ở đây á, túng tham sân si nhiễm dơ ba nghiệp, chứ túng ở đây mà dịch là buông á thì nó chưa đúng. Chứ túng ở đây có nghĩa là gì? Là theo. Chứ túng có nghĩa là theo. Chứ đây gọi dịch là buông thì người đánh máy có thể là người đánh máy họ sai. Thế chắc các cụ tổ ngày xưa các cụ cũng sai đó, cho người đánh máy họ sai. Chứ túng ở đây là gì? Là theo, là đi theo. Ở đây gọi là buông tham sân si, và buông tham sân si thì thành giác ngộ mất rồi, đúng không? Buông được tham sân si thì thành giác ngộ thì giải thoát mất rồi. Thế cho nên là cái chữ buông ở đây là gì? Họ làm sai đấy, đánh máy sai. Trong nguyên văn chữ Hán nó gọi là túng tham sân si. Túng có nghĩa là theo, theo tham sân si. Cho mới nói là gì? Chúng ta sám hối. Nói rằng gì? Chúng con và chúng sinh từ vô thủy kiếp đến nay đánh mất bản tâm, theo tham sân si, làm nhuốm nhơ hay là nhiễm bẩn ba nghiệp đấy. Thế còn buông tham sân si nhiễm bẩn ba nghiệp thì không đúng. Chữ nguyên văn còn nói chữ túng tham sân si, đọc là túng. Thế túng ở đây là theo, theo tham sân si làm nhiễm nhơ ba nghiệp. Nhiễm dơ tức làm dơ bẩn ba nghiệp, làm cho ba nghiệp nhiễm bẩn. Ba nghiệp đó là gì? Ba nghiệp là gì? Nghiệp thứ nhất là nghiệp gì? Nghiệp gì nhỉ? Nghiệp thân. Nghiệp thứ hai là nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Và nghiệp thứ ba là nghiệp gì? Nghiệp ý. Đấy, ba nghiệp thân khẩu ý. Do chúng ta gì? Đi theo tham sân si. Các cụ ngày xưa gọi là mê lầm vọng chấp, nhận giặc làm cha đó, đi theo tham sân si. Cho nên mới khiến cho ba nghiệp thân khẩu ý bị gì ạ? Bị nhiễm bẩn. Nhiễm nhơ tức là bị nhiễm bẩn, chứ nhơ tức là bụi trần, là bẩn thỉu. Bẩn thỉu ở đây không phải là bẩn thỉu do bùn đất nó tạo ra, mà bẩn thỉu ở đây là do gì? Do tham sân si mạn nghi tả kiết ác kiến biên kiến thủ giới cấm thủ thì tạo thành vậy. Cho nên gọi là nhiễm dơ ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta. Thân nó thì làm sao mà nhiễm? Thân thì sát sinh, trộm cắp và tà dâm, đúng không? Thân thì sát đạo dâm. Khẩu thì nói gì? Vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt và ác gì? Ác khẩu. Vọng ngôn tức là nói sai sự thật. Ỷ ngữ tức là nói lời gì ạ? Nói lời thêu dệt. Lưỡng thiệt tức là nói lưỡi đôi chiều. Nói đâm bị thóc, nói chọc bị gạo. Các cụ ngày xưa nói thế. Ác khẩu tức là nói lời hung ác, những lời thề bồi, những lời nguyền rủa, những lời độc ác, nguyền rủa mong cho người gì? Người ta đau khổ và người ta gì? Chết chóc. Khẩu thì thường làm bốn việc ác như thế. Còn ý thì gì? Ý thì tham lam, sân hận và si mê. Đó chính là 10 điều bất thiện mà Đức Phật thuyết ở trong kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đức Phật nói nếu mà muốn, khi mất thân người muốn được thân người trở lại thì phải tu hành năm giới, tu tập theo năm giới, quy tam bảo và hành trì năm giới, nếu không thì khó có cơ hội được trở lại làm người. Còn nếu muốn sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thì phải tu hành gì? thập thiện nghiệp đạo, tức là tu thêm 10 điều thiện, đó là thân không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm đối với tín đồ Phật tử chúng ta. Đó, miệng không nói dối, không nói lưỡi đôi chiều, không nói sai sự thật và không nói lời hung ác. Đó là bốn điều nơi khẩu nghiệp tốt của chúng ta Phật dạy nên làm và phải làm được điều đó thì mới có công đức để sinh về các cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới vậy. Còn ý thì tâm ý thì không được tham lam, không được sân hận và không được si mê. Đó là 10 điều trọn vẹn gì? Làm trọn vẹn được 10 điều thiện đấy, chúng ta sẽ được sinh lên các cõi trời, hưởng phúc báo thọ lượng lâu dài, công đức nhiều cũng rất là nhiều, không thể tính đếm hết ở trên các cõi trời đó vậy. Đó, cho nên đây mới nói là nhuốm như ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta lại như thế. Nay chúng ta không muốn nhuốm nhơ thì phải học tập, phải rèn luyện, phải tu dưỡng, làm sao đó cho thân gì ạ? Thân không sát sinh nữa. Không chỉ không sát sinh mà chúng ta lại còn tiến tới một cái việc cao hơn không sát sinh, đó là gì? Các Phật tử phát hiện ra không? Đó là gì không? Đó là không ăn gì? Không ăn thịt chúng sinh. Vì sao? Vì trong kinh Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Cho nên nếu chúng ta sát hại một sinh linh nào đó để ăn thịt, hoặc không sát hại nhưng chúng ta ăn thịt người tu hành cầu đạo vô thượng Bồ Đề, phát nguyện vãng sinh Tây Phương để thành Phật, để phổ độ chúng sinh mà còn ăn thịt chúng sinh, tức là thiếu lòng từ bi, thiếu lòng thương xót, thiếu lòng bao dung, thì làm sao mà A Di Đà Phật có thể rước chúng ta về đó sớm được. Đó, đây là cái điều này các Phật tử chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên Đại sư Lý Bình Nam, Đại lão cư sĩ Lý Bình Nam là được coi là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng, là sư phụ của Đại lão Hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không. Ngài dạy rằng sở dĩ cái thời mạt pháp này có ngàn người niệm Phật nhưng mà mới có 1-2 người được vãng sinh. Ngàn người niệm Phật mới có 1-2 người được vãng sinh, còn lại 998-99 người là gì? Là niệm Phật để gieo duyên, niệm Phật để cầu phúc báo nhân thiên mà thôi các quý vị. Niệm Phật gieo duyên, niệm Phật để cầu phúc báo nhân thiên, tức là cầu phúc báo sinh trời sinh người. Chứ còn niệm Phật để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, thực sự 100-1000 người mới được có 1-2 người. Các vị nghĩ xem. Đó. Nay xem xét lại chúng ta niệm Phật xem có ai thật lòng chân thành niệm Phật để cầu vãng sinh chưa, hay là miệng thì cứ nói là nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung cửu phẩm liên hoa phi phụ mẫu vân vân. Cái khi mà cháy nắng trở trời ốm xoa nằm ốm một chút chúng ta chỉ sợ gì? Sợ gì các vị nhỉ? Sợ chết. Hãy khổ thân thế. Ấy miệng thì cứ Phật nói nôm na là nguyện Đức Phật sau khi con lâm chung xin rước thần thức của con về Tây Phương. Phật có rước cái cả cái tâm thân của chúng ta, cha mẹ sinh ra bẩn thỉu bằng thất đại này mà bay rề rề về Tây Phương Cực Lạc đâu. Mà Phật chỉ rước mỗi cái thần thức, cái chung âm thân của chúng ta thôi. Cho nên chúng ta muốn vãng sinh được thì phải xả bỏ báo thân này, cái báo thân nó tinh cha huyết mẹ bằng cốt nhục này thì mới có thể vãng sinh được. Hàng ngày niệm Phật để cầu vãng sinh, nhưng khi Phật chuẩn bị đón đi thì lại sợ hãi, lại không muốn bỏ cái tấm thân già nua, cái tấm thân bẩn thỉu, cái tấm thân bệnh tật này, cái tấm thân hôi thối, cái túi da thối này, ấy là khổ thế. Đúng là chúng sinh chúng ta quả thật là như ngài Lý Bình Nam nói rồi, đúng là nguyện một đảng nhưng mà lại làm một gì, làm một nẻo thật thế mà. Ấy bây giờ kể cả chúng ta đây ai ai cũng nguyện, nhưng khi có ốm đau một chút mà xem các vị có dám nghĩ đến là thôi, nếu mà tấm thân này nó hết duyên thì nó đi, còn duyên thì chúng ta nó ở lại nó tu, mà hết duyên thì chúng ta đi về với Phật, bỏ cái báo thân này trả lại cho tứ đại đất nước gió lửa, lại trở về đất nước gió lửa. Cái gì thuộc chất rắn nó thuộc về đất, cái gì thuộc chất lỏng nó thuộc về nước, cái gì thuộc về hơi thở ở trong cơ thể chúng ta thuộc về phong đại, tức thuộc về gió,
cái thân nhiệt chúng ta nó chết thì nó lạnh cứng đi thì nó không còn thân nhiệt nữa, thì cái hơi ấm đấy, sức ấm ấy nó trở về cho gì? Cho hỏa đại, tức là trở về cho lửa, địa thủy hỏa phong trả lại cho nó vậy. Nhưng đâu chúng ta có dám đâu, đại đa số chúng ta có dám đâu. Cho nên ốm ốm một tí là gì? Phải đi khám bác sĩ đó. Phát nguyện ăn chay 20-30 năm rồi, thậm chí lâu hơn nữa, bác sĩ bảo phải ăn thịt rồi ăn tim hầm, ăn bổ câu hấp vân vân gì đó thì mới đủ sức khỏe để chữa bệnh. Lúc đó chúng ta lại nghĩ thì cái nguyện vãng sinh của chúng ta nó không cánh mà bay, lại nghĩ thôi ôi mình bây giờ còn năm nay mới có 80 tuổi mà đi thì thương ông chồng quá, hoặc mới có 70 tuổi đi thì thương bà vợ quá, hoặc là mới có 60 tuổi đi thì thương con thương cháu quá. Cho nên thôi bác sĩ bảo nào thì cứ làm đã. Bác sĩ bảo ăn thịt thì ăn thịt, bảo ăn tim thì ăn tim, bảo ăn bồ câu thì ăn bồ câu, bảo ăn gà thì ăn gà, bảo ăn gì thì ăn đấy, miễn là khỏe mạnh trở lại để sống với chồng với con với vợ với con và với cháu với chắt với bố với mẹ vân vân. Có ai dám về Tây Phương không? Thực sự có ai dám về Tây Phương lúc đấy không? Khó lắm các quý vị. Sở dĩ ngày Lý Bình Nam ngày nói gì, 1000 người niệm Phật mới có thực sự mới có được 1-2 người vãng sinh, còn lại là để gieo cái duyên lành để sinh trời người lại như thế. Thực sự là như vậy. Nếu chúng ta còn quyến luyến gia đình, quyến luyến vợ chồng con cái cháu chắt nội ngoại bố mẹ ông bà vân vân, thì chắc chắn chúng ta gần như là gì, đem cái công đức niệm Phật để hồi hướng chúng ta được sinh trở lại làm người mà thôi. Nếu chúng ta không quyến luyến, đại nguyện vãng sinh chưa sâu, chưa thiết, chưa thành, thì chúng ta được sinh về các cõi trời để hưởng phúc báo ở trên đó. Trong kinh Đức Phật nói hưởng phúc báo cõi trời, cõi người cũng có ngày nó sẽ hết. Cõi người chúng ta có hết không? Có không? Thế thì chết là hết mà. Của cải chúng ta cho dù có tỷ đô đi chăng nữa, có tỷ tỷ đô đi chăng nữa, nhưng chết cũng là thân về cho bụi. Ngày xưa tôi đi qua, tôi đi học hay đi qua ở ngoài cửa có một cái chú nó mở cái bài hát, nghe thấy mấy câu: tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại hoàn không. Đó. Tay không trắng tay lại hoàn không. Có đâu, có mang được nó đâu. Nghe thấy câu đấy cũng rất hay, rất đúng đấy. Đúng với giáo lý của Đức Phật. Tiền có kiếm như nước rồi cũng sẽ gì? Cũng sẽ trôi hết, cũng sẽ đi hết mà thôi. Tay không, khi chúng ta sinh ra, từ trong bào thai mẹ sinh ra, có mang theo được vật gì không? Tay không, đúng không? Chúng ta đến cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng, đúng không? Và khi chúng ta đi, có mang được gì không? Không mang được gì. Cho dù có con cháu, có người thân, chúng ta có để chất vào trong cái quan tài chúng ta đầy gì ạ? Tiền vàng đô la rồi ngọc ngà châu báu đi chăng nữa, có tiêu được không? Xuống đó chúng ta có tiêu được nữa không? Chắc chắn không. Nếu mang cho đem vào đấy nhiều nữa, cái bọn nó trộm cướp, bọn nghiện ngập nó mà biết được cái tin đấy thì có gì? Nếu mà gia đình mà không mồ mả mà không canh giữ nó ra gì, chết chôn dưới mộ rồi nó còn đào xới lên để nó ăn trộm gì? Ăn trộm của cải. Đấy, cho nên chúng ta đừng có dại gì mà khi chết là mang nhiều châu báu ngọc ngà đô la tiền bạc mà cho vào đấy. Ai mà có mà dự có cái dự định mang theo thì bây giờ cái tốt nhất đem đi là gì? Cái thứ nhất là cúng dường tam bảo, cái thứ hai đó là bố thí cho người nghèo, cái thứ ba đó là phóng sinh tu phúc, ấn tống kinh điển, hộ trì chính pháp, hoằng pháp lợi sinh, vân vân. Những cái việc phúc thiện, những cái việc công đức ấy, nó sẽ đem theo chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, thậm chí là đời đời kiếp kiếp. Tôi kể cho các quý vị nghe một câu chuyện. Thời xưa Đức Phật còn tại thế, có một vị tỷ khiêu tên là gì? Có tên là Kim Tiền Tỷ Khiêu. Kim tức là gì? Là vàng. Tiền tức là chỉ cho tiền, kim tiền tức là đồng tiền vàng. Tỷ khiêu tức là Đức Phật trong chúng đệ tử xuất gia của Đức Phật. Có một vị tỷ khiêu, trong lòng bàn tay của ngài lúc nào cũng có một đồng tiền vàng, lấy đi nó lại xuất hiện, lấy đi lại xuất hiện, và lấy cho đến gì? Lấy cho đến vô cùng vô tận vậy. À. Câu chuyện nói rằng ngày xưa ngày xưa. À, câu chuyện ngày xưa là chuyện cổ tích á. À. Ngày xưa chuyện cổ tích ấy, thường hay bắt đầu với câu đấy, ngày xưa ở đất nước Ấn Độ xa xôi. À. Thời Đức Phật còn tại thế. Bấy giờ có một gia đình nhà ông trưởng giả sinh được một đứa con trai khôi ngô tuấn tú. Từ khi sinh ra, đôi bàn tay của đứa trẻ ấy chưa bao giờ gì mở ra. Cứ ai định mở đôi cái bàn tay của đứa bé thì nó lại khóc thét lên, cho nên không ai dám mở cái bàn tay của cái cậu bé ấy. Một hôm Đức Thế Tôn và Chư Tăng đi khất thực ngang qua làng ấy, và ông trưởng giả đó cũng vốn là một gia đình mộ Phật. Vì vậy mà khi biết Đức Phật và Chư Tăng đi qua cái thôn của mình, liền là chuẩn bị sắp sửa trai tăng để cúng dường Đức Phật và đại chúng. Khi Đức Phật đến, vị trưởng giả đó không chỉ đem cơm ra để cúng ở ngoài đường, mà còn thỉnh Đức Phật và Chư Tăng vào trong nhà để nghỉ ngơi, để uống nước, nghỉ ngơi và thọ trai ở tại nhà ông trưởng giả, vì nhà ông rất là rộng. Thế bây giờ cúng dường Đức Phật và Chư Tăng thọ thực xong ở tại nhà, thì ông trưởng giả mới ra đỉnh lễ Đức Phật và nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhà con tức là vợ con vừa sinh được một đứa bé trai rất là kháu khỉnh, khôi ngô tuấn tú, nhưng không biết bàn tay của bé bị dị tật hay bị làm sao. Từ khi sinh ra cho đến nay đã mấy tuổi rồi, nhưng mà không bao giờ bàn tay của bé mở ra. Cứ mọi người muốn mở ra thì bé khóc thét lên, cho nên không biết là như thế nào, bé đau hay là bé làm sao. Gia đình chúng con nay có duyên với Ngài, tức là với Phật đó, đã xin là Đức Thế Tôn từ bi chỉ dạy, khai thị và độ cho gia đình chúng con, độ cho cháu của cho con của chúng con. Không biết là cháu làm sao mà bàn tay của cháu từ sinh ra mấy năm nay chưa bao giờ mở ra như thế. Thế Đức Phật mới bảo là đem đứa trẻ đến đây tôi xem. Khi đó bắt đầu là người hầu mới bế đứa trẻ từ trong hậu cung trong phòng sau đi ra. Vừa nhìn thấy Đức Phật đứa trẻ đó liền là mở miệng cười rất là tươi. Đức Phật nhìn thấy đứa trẻ con mới lên 3 thôi nhé các quý vị nhé, mới 2-3 tuổi mà, cứ cho là khoảng 3 tuổi đi. Nhìn thấy đứa trẻ Đức Phật liền nói là gì ạ? Liền nói là gì? Thiện lai tỷ khiêu, hãy đưa ta đồng tiền. Thiện lai tỷ khiêu tức là lành thay tỷ khiêu, hãy đưa cho cho ta đồng tiền. Đức Phật vừa nói xong như thế thì đứa trẻ cười tươi và ngửa bàn tay ra. Các vị biết không, đứa trẻ vừa ngửa bàn tay ra thì cái ánh hào quang ở trên lòng bàn tay của đứa bé nó phát sáng cả căn nhà, và đó chính là một đồng tiền một đồng tiền vàng. Người nhà thấy thế hoan hỉ quá, thấy là kỳ diệu quá, cho nên là bế sang đưa cho Đức Phật. Đức Phật liền cầm lấy cái đồng tiền vàng đó, cầm một đồng nữa thì một đồng lại tiếp tục lại xuất hiện, cầm đồng tiếp theo xuất hiện, cho đến cầm mãi cầm hoài đồng tiền đó vẫn không mất, vẫn không hết. Và kết quả là gia đình đó lấy không biết bao nhiêu đồng tiền vàng để đem bố thí cho người nghèo, đem cúng dường xây dựng tinh xá, xây dựng làm các việc phúc thiện, mua thuốc để giúp đỡ cho người bệnh, mua ruộng để giúp đỡ cho người bần cùng cô đơn không nhà không cửa. Đấy, chúng ta thấy sau đó lớn lên một thời gian sau thì giặc cướp nghe cái tin đấy thì định đến cướp đứa trẻ, định đến cướp cái đứa bé. Nhưng mà giặc cướp đến thì vì cái công đức của cái đứa trẻ ấy, cho nên giặc cướp đến nhà thì tay của đứa bé bắt cầm bế đứa bé thì tay của đứa bé thì mở ra thì lại không thấy cái gì, riêng cướp thì không thấy cái gì cả. cướp thì không thấy cái gì, mới dọa với gia đình đó là giết đứa bé, nhưng mà không thể giết được, không thể giết được đứa bé. Vì sao? Vì cái đứa bé chính là các vị thánh tăng, các vị Bồ Tát đó, tái thế để hộ trì chính pháp của Đức Phật. Và năm lên đến 8 tuổi thì đứa bé thì cũng theo Phật xuất gia. Lên 8 tuổi thì đứa bé gì theo Phật xuất gia. Vì ở nhà thì có nhiều cái toán cướp nó đến, nó làm phiền quá thì gia đình cũng sợ. Tuy rằng nó đến nó không cướp được cái gì nhưng mà gia đình cũng sợ, cho nên cho đứa bé xuất gia với Phật. Và từ khi xuất gia thì cái vị tỷ khiêu này tuy trên tay mình có đồng tiền vàng như vậy nhưng mà ngày nào cũng theo Phật đó, đi khất thực, đi ăn xin đó, chứ không phải là lấy cái đồng tiền vàng đó để chia cho các vị tỷ khiêu để mỗi người một vài đồng để đi mua thức ăn đâu. Không có, không có. Chúng ta thấy đấy, người xuất gia thời Đức Phật tại thế thì chúng ta thấy các vị ấy tiền có sẵn trên tay nhưng mà không dùng cho bản thân, vẫn đi khất thực bình thường. Và một hôm á thì tôn giả A Nan thì sau này mới xuất gia mà. A Nan thì ngày Đức Phật thành đạo thì A Nan mới sinh. Cho nên mười mấy năm sau thì A Nan mới xuất gia. Thì khi A Nan mới xuất gia thì nghe cái câu chuyện đó, mới đem vật bạch với Đức Phật và bạch Đức Thế Tôn. Tại làm sao mà trong chúng của đệ tử của ngài là có một vị tỷ khiêu có cái sự mầu nhiệm thủ thắng như thế? Tại sao trên tay vị tỷ khiêu lại luôn có đồng tiền vàng lấy mãi không hết như thế? Đức Phật mới nói rằng này A Nan, sở dĩ trên tay cái vị tỷ khiêu này luôn có một đồng tiền vàng như vậy, đó là vì về thuở rất là lâu xa về trước có Đức Phật Ca Diếp thành Phật. Bây giờ có vợ chồng của vị tiểu phu rất là nghèo ở trong rừng đi làm nghề đốn củi để kiếm sống. Vì là nhà nghèo cho nên hai vợ chồng chỉ có dùng chung nhau một cái khố. Chúng ta biết cái khố là cái gì không? Hả? Cái khố là ngày xưa người ta dùng bằng cái khố, tức là người ta che cái phần thân thể đó, gọi là cái khố, tức là cái mảnh vải hay là cái gì đó để che thân thể. Hai vợ chồng có một cái khố. Chồng đi ra chợ thì vợ ở nhà thì đắp vỏ cây, đắp lá cây, lấy lá cây để che mình cho đỡ sự hổ thẹn tàm quý vậy. Đó. Còn vợ đi ra chợ thì chồng ở nhà lại lấy vỏ cây, lấy lá cây để che mình vậy, cho nên gọi nghèo đến mức độ như thế. Thế một hôm thì ông chồng gính củi xuống chợ để bán được cái gính củi thì được một đồng tiền. Anh ta đang định đi ra để mua cân gạo về để vợ chồng sống qua ngày đến ngày mai á. Đấy. Thế bỗng dưng là gì? Thấy mọi người cứ nhao nhao là chạy đi. Chạy ra một cái phía đằng xa thì anh ta cũng gì thấy thế cũng chạy tò mò chạy theo xem họ đi đâu. Thế ra tới thì từ xa xa nhìn thấy Đức Phật Ca Diếp với là các đệ tử của Đức Phật xếp hàng thẳng ngay ngắn đi thì đang từ từ tiến về phía đại chúng. Và được một tí thì Đức Phật Ca Diếp và Chư Tăng tiến đến thì thấy là mọi người đều quỳ xuống để cung kính cúng dường Đức Phật bằng tiền tài vật thực vân vân, có gì cúng đấy, ai có gì thì cúng cái đấy. Và cái vị tiểu phu này rất là hoan hỉ, thấy là gì, mình có đồng tiền trên tay, thấy mọi người cúng ai cũng cúng thì chắc là phải cái vị này phải có cái gì đó đặc biệt. Đặc biệt là gì? Nhìn thấy thân thể của ngài vàng chói sáng trưng rực rỡ như vậy, chắc chắn là một vị có đại trí tuệ, có đại công đức, có đại thần thông. Cho nên là cái vị tiểu phu nghèo này không ngần ngại, liền là vội là đến là quỳ xuống, không dám ngẩng mặt lên, vì nhà nghèo mà không dám ngẩng mặt lên, quỳ xuống trước đó để dâng cái đồng tiền vàng lên để đợi Đức Phật Ca Diếp đi qua thì để cúng dường. Đức Phật Ca Diếp ngài nhận hết những cái người dân, những người giàu, người dân xong, bây giờ tiến đến cái chỗ của cái vị này, thấy trên tay cầm đúng một cái đồng tiền xu bé tí. Đức Phật liền là hoan hỷ và tiếp nhận cái đồng tiền ấy. Và sau khi thọ thực xong đến chiều lại, Đức Phật vào trong hoàng cung để thuyết pháp cho vua nghe, đem kể một cái câu chuyện ấy. Đem kể cái câu chuyện có một cái vị tiểu phu như thế như thế, mà có cái tấm lòng như thế như thế. Vì Phật ngài có thần thông ngài biết hết mà. Tuy vị tiểu phu không ngẩng mặt lên không dám nói câu nào, nhưng Đức Phật biết hết về tiền thân của cái ông tiểu phu vì sao mà nghèo như thế. Và ngay hiện tại hai vợ chồng nghèo đến nỗi chỉ có một cái khố đang ở trong rừng như thế, vì ngài có thần thông ngài biết hết. Không hỏi nhưng mà ngài vẫn biết. Chiều lại ngài nói với vua, Đức vua gì than vãn với Đức Phật là gì, là đất nước của chấm thì thiếu những người có tài, thiếu những người có đức để ra gánh vác cái trọng trách của quốc gia. Ngay tiện đó thì gì, Đức Phật mới giới thiệu luôn là có cái ông tiểu phu ấy, tuy là gì không được học nhưng mà trí tuệ rất là sáng suốt, rất là thông minh. Chỉ cần Đức vua cho người đào tạo một thời gian, chắc chắn sẽ trở thành những bậc pháp khí ở trong triều đình. Đặc biệt là với đức hạnh, với cái lòng vị tha của cái vị tiểu phu ấy thì phải nói là gì, rất là tốt. Nghe Đức Phật giới thiệu như vậy, cái vị vua đây rất là hoan hỉ, liền là sai người đi vào trong bìa rừng mời cả hai vợ chồng về để dạy cho học. Không bao lâu thì vị ấy học xong và được vua ban cho một chức quan, dần dần làm đến cái chức quan gọi là tể tướng ở trong gì, tể tướng đầu triều. Và Đức Phật nói sau khi xả bỏ cái báo thân ấy, hai vợ chồng rồi sinh lên quái trời Đao Lợi, rồi quái trời Dạ Ma, rồi quái trời Đâu Xuất, rồi quái trời Hóa Lạc, rồi quái trời Tha Hóa Tự Tại, hưởng phúc báo ở trên sáu quái trời dục giới đó nhiều đời nhiều kiếp. Và từ đó hai vợ chồng sinh ra cõi nào ở trên trời cũng gặp Phật pháp và tu hành, và các vị đã chứng được thánh quả gì ạ, Tư Đà Hàm rồi, tức là quả Tu Đà Hàm thứ nhất, quả Tư Đà Hàm là thứ hai. Nay biết Như Lai ở trên cung trời Đâu Xuất giáng thần xuống nhân gian để xuất ra thành Phật độ chúng sinh, cho nên vị thánh tăng ấy ở trên gì, ở trên cõi trời dục giới cũng phát nguyện hạ phàm để theo Đức Như Lai để học pháp và hộ trì chính pháp cho Đức Như Lai. Cho nên vị này sinh ra từ trên cõi trời sinh xuống nhân gian là sinh vào nhà ông trưởng giả, mà trên tay lại có gì, có đồng tiền vàng nữa, cho nên giúp đỡ được cho vô lượng vô biên những gì, những người nghèo đói khổ cực túng thiếu vậy đấy. Chúng ta thấy cúng Phật có một đồng tiền vàng mà ngay trong cuộc đời ấy gì, được vua ân sủng, được Phật giới thiệu và được vua ân sủng và làm quan đến chức tể tướng đầu triều. Sau khi xả bỏ báo thân đã được sinh lên các cõi trời dục giới, hưởng phúc báo trên đó và đời đời kiếp kiếp sinh ra sau này đều gặp Phật pháp tu hành, chứng được cái nhị quả Tư Đà Hàm. Và cho đến thời Đức Phật xuất thế thì vị này lại gì, hạ phàm, lại giáng phàm thì làm tỷ khiêu, và không bao lâu tu tập chứng được đắc được thánh quả A La Hán, gọi là Kim Tiền Tỷ Khiêu hay là A La Hán Tỷ Khiêu Kim Tiền. Đấy, chúng ta thấy không? Cho nên các cụ ngày xưa mới nói là tam bảo Như Lai, của ai phúc nấy là như thế. Gọi là cái của cúng dường tam bảo chính là của để gì, của để dành cho đời sau của mình vậy, đời này và đời sau, nhiều đời nhiều kiếp của mình vậy các quý vị. Rồi tiếp theo ở trong bài gì, tổ nói là vô lượng vô biên các tội tội cấu đã gây, tức là chúng ta từ vô thủy kiếp đến nay chúng ta gì, do tham sân si cho nên chúng ta đã gây ra vô lượng vô biên các gì, các tội chướng, vô lượng vô biên các oan nghiệp đã kết, vô lượng vô biên các oan nghiệp đã kết. Chúng ta có kết oan nghiệp với ai bao giờ chưa? Có không? Có. Chúng ta ăn sát sinh hại vật đó là kết oán nghiệp với chúng sinh đấy. Chúng ta ăn thịt chúng sinh cũng là kết oán nghiệp với chúng sinh đấy các quý vị. Đó. Chúng ta khởi cái tâm thù ghét, hoặc là chúng ta khiến cho ai đó họ đau khổ vì lời nói, ý nghĩ và việc làm của chúng ta đó, đó cũng là gì? Kết oán nghiệp với chúng sinh đó các quý vị. Đó. Mà từ vô lượng vô biên kiếp đến nay, chúng ta kết oán không biết bao với bao nhiêu chúng sinh. không biết với bao nhiêu chúng sinh các quý vị. Đó. Bao nhiêu những cái oán nghiệp chúng ta kết, nay đều nguyện gì? Nay đều đem cái công đức niệm Phật này đối trước A Di Đà Phật đỉnh lễ sám hối và năm vóc gieo mình ăn năn bày tỏ thế này, nguyện cho gì? Tất cả những cái tội chướng ấy do ba nghiệp tạo tác ấy thảy đều gì? Nay nguyện là thảy đều là tiêu, tiêu diệt. Tiêu diệt tức là gì? Là hết sạch đó. Tiêu diệt tức là hết sạch, không còn nữa, đều tiêu diệt hết sạch đi. Nguyện từ hôm nay lập thề nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu thánh đạo, thề chẳng biếng lui, thề thành chính giác, thề độ chúng sinh. Hay không? Sau khi sám hối xong rồi thì thề gì? Thì nguyện gì? Nguyện từ ngày hôm nay. Tức là từ ngày hôm nay chúng ta tu tập hiểu được Phật Pháp rồi á, thì chúng ta gì? Thề nguyện từ ngày hôm nay. Chúng ta lập gì ạ? Lập thề nguyện sâu. Lập thề nguyện sâu. Lập thề nguyện thì ai cũng lập, nhưng mà cái trông gai chướng ngại quá trùng trùng điệp điệp trước mắt, không phải ai cũng qua được. Các vị thấy thầy mà cái người mà có thể nói là cũng là rắn rỏi như như sắt đá, kim cương thì chắc là chưa được, nhưng rắn rỏi như sắt đá, bền vững như dây gai, vậy mà cũng có lúc là gì? Thầy nản. Vì sao? Vì ở cái thế giới xa bà của chúng ta ấy, này muốn làm người tốt á, cái thời này nó khó lắm. Chí nguyện đó rắn rỏi như sắt đá, bền chặt như dây gai. Dây gai có dễ đứt không? Rất là khó đứt. Nhưng mà chúng ta thấy cũng có lúc thì gì? Thấy nản. Thấy nản. Vì thế giới này nó thế mà. Thoái thì chắc là không. Tôi nản thôi. Nản thì tôi gì? Tôi đi lên núi tôi niệm Phật. Đi vào chỗ thanh vắng tôi gì? Tôi niệm Phật. Tôi tu cho cá nhân tôi. Cần gì đâu. Nhưng mà chúng ta thấy nếu mà như thế thì rất nhiều người thì mất đi cái lợi ích. Rất nhiều người mất đi cái lợi ích. Không phải là đơn giản đâu các quý vị. Tôi thì không phải là bậc cao tăng đắc đạo, tôi chỉ là một phàm phu thôi. Nhưng mỗi người có một cái duyên để giáo hóa, để độ sinh khác nhau. Mỗi người xuất hiện ở trên thế gian chúng ta này đều có một cái nhân duyên đặc biệt của nó. Không phải ai cũng giống ai. Không phải vị sư nào cũng làm được những việc như những vị sư nào. Đó. Gọi là trong nhà Phật chúng ta gọi là Đức Phật là ngày phân ngôi bổ sứ. Mỗi người một nhân duyên khác nhau. Có những người rất giỏi nhưng mà không giáo hóa được chúng sinh, không độ được các tín đồ Phật tử mấy đâu các quý vị. Có người rất giỏi giảng Pháp rất là hay, nhưng mà mọi người không thích nghe Pháp của vị ấy, cũng không tu tập theo cái cách tu của vị ấy. Có những người thì không phải là thực là giỏi, bình thường thôi, nhưng mà do rồi Đức Phật nói là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp, gọi là thầy trò họ đã gì, đã từng theo nhau gắn bó với nhau, phát nguyện cùng nhau để người thì dạy bảo, người thì học tập, người thì hoằng pháp, người thì hộ trì. Cho nên nó kết nối gì một cái mạch nhân duyên, cái thiện duyên với nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cho nên người ta chỉ khi mà ở với cái vị thầy đó người ta mới thấy an lạc, chỉ học đạo với cái vị đấy mới thấy gì, thấy hoan hỷ, chỉ nghe pháp với cái vị thầy đấy người ta mới thấy gì, mới thấy là tĩnh tâm. Đó. Mà chỉ được tu tập với gì, với vị ấy người ta mới thấy là giải thoát. Đó. Cho nên chúng ta thấy đây là nhà Phật chúng ta, Đức Phật gọi là nhân duyên, thầy trò nó là cái nhân duyên. Đó. Chứ không phải là cứ giỏi thì mọi người mới đến đâu. Có người không giỏi nhưng mà gì, họ đến rất là đông. Đó. Nhân duyên với nhau. Đó. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy cụ tổ cụ mới đó là ngồi nguyện đó, từ ngày hôm nay lập thề nguyện sâu, xa lìa pháp ác. Điều quan trọng là chúng ta phải xa lìa pháp ác. Và thề không còn tạo. Thề không còn tạo ở đây tức là thề không còn tạo cái gì, cái việc gì? Việc ác nữa. Xa lìa pháp ác và thề không còn tạo những việc ác trở lại, không được gây những việc ác trở lại nữa. Đã sám hối rồi mà, thì thôi từ nay trở đi á, thì nguyện nó làm việc thiện, Hôm nay chúng ta nguyện xa pháp ác không, từ ngày hôm nay chưa? Có dám không? Nghĩ ngợi một tí, cho một phút để suy nghĩ. Nếu mà giơ tay bảo là nguyện lìa pháp ác từ ngày hôm nay thì bắt đầu là từ ngày mai về, hết khóa tu ngày mai về là phải ăn chay trường từ giờ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay thì về với Phật rồi, có làm được không? Khó à. Đấy, đúng không? Bảo khó à chứ không phải là dễ đâu. Ấy, có cụ thì bảo có, nhưng mà nhiều người ở đây là gì? Là khó à, có người thì bảo có à, có người thì bảo khó à. Thực sự là khó mà. Nếu mà một số những bạn trẻ trẻ ở đây chưa hỏi ý kiến của chồng á, về cũng không được. Làm con làm cái chưa hỏi bố mẹ á, về cũng không được. Làm vợ mà chưa hỏi chồng không được, làm con cái chưa hỏi bố mẹ cũng không được, mà thậm chí bố mẹ chưa hỏi con cái á, cũng không xong. Đấy, thế mới đau chứ lại. Mà thậm chí có người làm chồng chưa xin ý kiến vợ á, thì về thì vợ nó lườm cho cũng không dám. Đấy, nó thế đấy. Cho nên thế mới nói là gì? Khó à, là như thế. Không tin cứ giơ tay mà xem. Lấy biểu quyết mà xem. Giỏi lắm, được 1/3 trong này dám giơ tay. Mà còn với người thì gọi là giơ cho nó có giơ, mà giơ kiểu như thế là phải tội đấy. Giơ mà không giữ lời hứa. Đây chúng ta đang học bài phát nguyện của Tổ Liên Trì mà. Dơ mà không giữ được là phải tội, cho nên thôi cái này tốt nhất là không gì, không dơ, không lấy biểu quyết, hỏi vậy thôi, trong tâm phát ra, ai giữ được thì giữ, ai chưa giữ được thì thôi cũng ráng, chưa giữ được 1 tháng 30 ngày thì 1 tháng cố gắng giữ lại 2 ngày mùng 1 ngày rằm, rồi nâng lên 1 tháng 6 ngày, rồi nâng lên 1 tháng 10 ngày, dần dần cho đến 1 tháng 30 ngày, 1 năm 360 ngày đều gì, đều trọn vẹn. Nhân đến từ đó cho đến nhắm mắt xuôi tay, chúng ta không tái phạm, không làm việc ác, không sát sinh hại vật, không ăn thịt uống huyết, gặm xương mút tủy chúng sinh nữa. Đó chính là việc gì? Việc thiện vậy. Không phải đơn giản các quý vị. Tu ở đâu? Tu ở chính trên những cái tâm xấu ác đó, để chuyển nó thành cái tâm gì? Từ bi, hỷ xả, thanh tịnh, sáng suốt, giải thoát, giác ngộ của chư Phật Bồ Tát đã tu thành tựu vậy, đã thành công vậy. À, cho nên ở đây mới nói là gì? Nói là thề không tái phạm. Đấy, cái câu thề không tái phạm nói như thế thôi, khó giữ lắm đấy. À, khó giữ lắm. À, siêng tu thánh đạo. À, đã thề không tái phạm việc ác rồi, lại ngược lại còn thiêng siêng tu thánh đạo. Thánh đạo ở đây tức là gì? Là con đạo ở đây tức là con đường. Đạo ở đây nếu thêm bộ dẫn là con đường, nếu bỏ bộ dẫn đi thì chữ đạo đây tức là đạo đức, là đạo pháp, là cái pháp mà Đức Phật đã dạy, đó chính là ba tạng, thánh điển, kinh, luật, luận vậy. Siêng tu đánh thánh đạo tức là siêng tu tập gì? Nương theo tam tạng thánh điển, kinh, luật, luận của Đức Thế Tôn, của Đấng Đại Giác Ngộ và của chư Bồ Tát, chư lịch đại tổ sư, để chúng ta thì học tập và rèn luyện tu dưỡng vậy, chuyên tâm gì tụng kinh niệm Phật, nghiên cứu tam tạng thánh điển của Phật cho mở mang trí tuệ, tăng trưởng thiện căn, diệt trừ cái ác. Đó gọi là gì? Gọi là siêng tu thánh đạo, thề chẳng biếng lui. Nào, có dám không? Siêng tu thánh đạo, thề chẳng biếng lui, có dám không? Trời mưa trời gió, hôm nay chúng ta đọc bài phát nguyện này, tôi đảm bảo với các vị rằng bắt đầu từ hôm nay cho đến hôm hết pháp hội còn nắng nữa, nóng nữa, để cho chúng ta phát nguyện xem gì, thề chẳng biếng lui, xem có thực sự chẳng biếng lui không, hay là ngày hôm nay nó nắng cho 37-38 độ rồi, ôi dồi ôi, con cái nó bảo mẹ ơi hôm nay nắng quá, hay là bố ơi, hay là con ơi, hôm nay nắng quá rồi đi về nhà thì không có ở trong đấy. Cái chùa Khai Nguyên nó có mỗi mấy cái quạt trần phe phẩy, tối lại thì ngủ dưới đất, nóng được như thế. Thôi đi về nhà mấy hôm nữa, tới đây nắng lắm, mai mốt nắng lắm, về đi. Thế là nghe điện thoại cũng về, đang nhớ phát nguyện đi 7 ngày. Thôi hết hôm nay mới là ngày thứ 6, nhưng mà nắng lắm mà con. Bảo nắng lắm, hình như là đài báo ngày mai là còn nắng hơn nữa. Thế là thôi. Ôi trời, thôi thì nắng thế thì mẹ đi về, khóa này không tu thì khóa sau lại tu, tu cả đời chứ không phải tu 1 ngày 2 ngày đâu. Thế là thôi. Vẫy tay, con chào thầy. Vỗ tay hả? Vỗ đi, vỗ tay đi. Một lần này rồi nhiều lần nữa đấy. Vẫy tay con chào thầy một lần này rồi nhiều lần nữa, cứ lần nào nắng mà mưa thì con gì, con lại chào thầy, con đi về trước. Đấy, thế đấy có phải là thoái lui hay là không thoái lui hả? Siêng tu thánh đạo, cái câu chúng ta nguyện là gì ạ? Nguyện siêng tu thánh đạo thề chẳng biếng lui. Vậy là biếng lui hay là biếng lui? Chẳng biếng lui hay là biếng lui? Đấy, đấy, biếng tức là lười biếng. Nghe con nó bảo là ngày mai mẹ ơi, hay là bố mẹ gọi con ơi, mai trời nắng nóng lắm rồi con đi về đi, hoặc ngày kia trời nắng lắm thôi về đi, hôm nào mát mẹ để tu, khóa này tu, khóa sau tu. Nghe như vậy á, bảo đúng thật, hôm qua nóng quá, qua mới có 34-35 độ, nay 36-37 độ nắng, bảo mai là 39-40 độ còn nắng hơn nữa. Ôi trời ơi, thôi thôi về khóa này tu, khóa sau tu. Đấy gọi là lười biếng. Đó gọi là gì ạ? Gọi là thoái lui. À, đấy, Phật Pháp ở ngay trong cuộc sống đó đấy các quý vị, nó có xa đâu. Có xa không? Cách xa cuộc sống của chúng ta không? Không, cách xa một chút nào. Phật hơn chúng sinh là cái gì? Gặp khó gặp khổ các ngài không lui. Còn chúng sinh gặp khó gặp khổ thì lui. Đấy, thật không may cho các quý vị, tôi còn một phần lớn là chúng sinh. Phần nhỏ nhỏ xíu xíu là gì ạ? À, là Phật Bồ Tát giác ngộ cho được chút xíu, còn phần lớn là chúng sinh, cho nên khó khổ một chút là tôi cũng lui mất đấy. Cho nên đấy, có lui không, có nên lui không? Không á. À, thì thầy mà không lui thì thầy làm sao đó, có ai dám ở bên cạnh thầy không? Có mà dám khối không? Nói thế thôi chứ nếu người ta đến bảo tôi mà xây dựng trái phép, người ta bắt tôi đi tù vào ngồi trong nhà đá, các vị có khi ngồi ở nhà, các quý vị cứ thế này này làm sao nhờ. Và kệ ông ấy, ai bảo ông đi xây chùa làm gì. Đời nó thế, các cụ ngày xưa nói nhiều người có khi là khi vui thì vỗ tay vào, đến khi hoạn nạn thì ai nào biết ai. Đời nó thế. Tôi nghĩ là chắc chúng ta không nỡ như vậy, đúng không? Thôi nếu tôi có bị họ bỏ đi tù vì cái chuyện là xây chùa cho dân cho nước thì thôi các vị cũng thương tôi, thay nhau mỗi ngày mang cho tôi bữa cơm chay. Ngày ăn bữa thôi, vào trong tù thì ăn làm gì 3 bữa. Nhá. À, biết đâu được, Hòa Thượng Hư Vân vẫn đi tù đấy mà. Biết đâu được ngày mai mốt họ đến là bảo ông này ông xây chùa trái phép, họ đến bắt tôi đi tù thì sao? Thế tôi cũng khoan hoan hỉ mà đi tù thôi. Chả sao cả. Người ta đi tù vì mang tội với dân với nước. Còn mình nếu có đi tù đi chăng nữa, mình đi tù vì gì ạ? Làm phúc cho dân cho nước, không sao. Bác Hồ ngày xưa cũng phải đi tù mà. Bác Hồ có bị đi tù không? Có bị đi tù. Cụ Hư Vân cũng bị đi tù. Không có gì mà phải lạ cả. Nếu hôm nay người ta chưa hiểu, người ta cho mình làm sai, người ta bắt mình đi tù thì cũng vui vẻ mà đi thôi, không ảnh hưởng gì. Nhưng biết là gì? Chúng ta thực sự là trên cầu Phật đạo, dưới vì chúng sinh, một lòng vì dân vì nước, vì đạo pháp vì dân tộc mà xả thân thì cho dù đi tù cũng không gì, cũng không thấy nhục. Chúng ta ngồi trong tù cũng gì, cũng ngẩng đầu cao lên để mà gì, mà hướng về với Phật, không có gì mà phải lo. Đấy, đấy gọi là gì? Gọi là không thoái chuyển, để chẳng biếng lui. Còn chúng ta thì sao? Tu tập để làm sao đó nắng nóng thì cũng cố gắng mà chịu lấy. Tu tốt, tối hôm qua tự nhiên các vị thấy mưa mối ở chỗ quanh quanh chúng ta này, thì một tí đi xuống bên dưới bên trên tí thôi chứ, mưa tí cho mát thì chúng ta ngủ ngon. Nhưng hôm nay đã phát nguyện như thế này rồi, chưa chắc tối nay đã mưa, mà tối nay còn nóng hơn nữa. Để xem chúng ta có phát nguyện rồi, Phật Bồ Tát bảo thì để xem chúng ta phát nguyện, xem thôi, mấy đứa học trò của ngài nó phát nguyện xem, thử xem cho nó có chịu được không, hay là nó chỉ nói mồm suông với nhau thôi. Nó phát nguyện suông với nhau, cứ để xem thế nào. Đấy, thề chẳng biếng lui, thề thành chính giác, thề độ chúng sinh. Thề thành chính giác thì thề thành Phật đó. Mà thành Phật rồi thì chúng ta có đi vào Niết Bàn một mình không? Không, cho nên đó lại thề gì? Thề độ cho chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều được giải thoát giác ngộ vậy. Xin Đức Từ Tôn dùng nguyện từ bi. Xin Đức Từ Tôn ở đây tức là xin Đức Phật A Di Đà đó, dùng nguyện từ bi, tức là dùng cái gì? Cái hạnh nguyện đại từ đại bi. Mà khi hành Bồ Tát đạo, ngài đã phát ra 48 đại nguyện đối trước Đức Thế Gian đó. Từ tại Vương Như Lai mà phát 48 đại nguyện đó. Đó, nay ngài thành Phật rồi, xin là ngài gì ạ? Dùng cái lượng từ bi hải hà. Cái hạnh nguyện á, từ bi á, vô lượng của ngài là để gì? Để chứng biết lòng con. Chứng tức là chứng minh. Để biết là gì? Ngài chứng minh và biết cho cái lòng con gì ạ? Rất là chân thành sám hối. Đúng không? Lòng chúng con chân thành sám hối, chân thành niệm Phật, chân thành á, muốn thoát khổ ở thế giới xa bà này để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó. Hôm nay sở dĩ cái bài này vì vậy mà hôm nay tôi dốc bầu tâm sự với chúng ta. Tôi kêu ca, tôi phàn nàn cái thế giới này là nó khó, nó khổ, muốn làm người tốt khó như thế. Cho nên á, đến bây giờ chúng ta mới thấy vì sao nãy tôi kêu. Không phải là tôi kêu là tôi gì ạ? Tôi chán trường hay là tôi kêu là tôi bi quan, tôi yếm thế. Mà tôi kêu là vì sao? Để cho chúng ta nhận chân ra cuộc sống này là giả, là không, là vô thường, là vô ngã. Để mà gì? Cầu cái chân, hiện giả để cầu chân. Bây giờ mới vào chân này. Vào chân đó là sao? Đấy. Đó, thưa nguyện rồi gì? Xin nguyện Đức Thế Tôn là dùng nguyện từ bi để chứng biết cho con. Chứng biết cho con thực sự là con gì? Con thấy cuộc đời này là khổ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, bốn đại khổ khâm, năm ấm vô ngã, trong kinh Bát Đại Nhân Giác Đức Phật dạy như thế. Quả đúng thật như thế. Cho nên á, nay con gì? Con thấy gì? Thấy chán cái thế giới này rồi. Xin ngài chứng biết cho con á, con đã sám hối cái tội lỗi từ vô thủy kiếp của con. Năm vóc theo mình á, cung kính đỉnh lễ trì niệm danh hiệu của ngoài của ngài á, một lòng á, một dạ xin là được gì? Ngài á, phóng đại quang minh tiêu trừ nghiệp chướng cho con, chứng biết cho con, nguyện cho gì? Cho tất cả những cái nghiệp chướng của con đó sớm được tiêu trừ. Nguyện cho cái lòng chân thành của con đó đến được với ngài, và ngài á, chứng biết cho con. Và gì là lại còn gì? Lại thương xót đến con. Chúng ta thấy không? Lời nói thật là tha thiết, đúng không? Lời phát nguyện thật là tha thiết. Đó. Dùng từ bi nguyện chứng biết cho con, thương xót đến con. Xin Đức Phật thương xót đến con, gia bị cho con. Gia bị cho con hay còn gọi là gia hộ cho con. Xin thương xót con, gia hộ cho con, để cho con, nếu các cụ nào mà còn ham cái cuộc sống này một tí thì gia bị cho con được sáng con mắt, được chặt đầu gối, nói có người nghe, đe có người sợ, có được không? Nịnh bợ có người tin, có được không? Không. Chúng ta có thể là xin là gì? Cho con nó được mạnh khỏe, được sáng con mắt, được chặt đầu gối thì được. Đấy, nó nói có người nghe thì được không? Được. Nói có người nghe, đe có người sợ có nên không? Không, người tu chúng ta không nên. Nói có người nghe thì được, nhưng đe có người sợ thì người tu chúng ta không gì? Không nên. Nịnh bợ có người tin, có được không? Cũng không luôn. Người tu chúng ta phải dùng cái tâm gì? Chính trực. Chính trực tức là ngay thẳng, gọi là trực tâm. Đó. Thâm tâm. Trong nhà Phật có cái tâm gọi là trực tâm, thâm tâm. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói trực tâm, tức là cái tâm ngay thẳng. Thâm tâm tức là cái tâm sâu xa, huyền diệu, màu nhiệm á. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới phát nguyện với Đức Phật rằng ngài xin thương xót con, xin gia bị con, tức là gia hộ cho con. Gia hộ cho con. Nguyện khi thiền quán, tức là nguyện mỗi khi nếu con tu tập theo thiền quán ấy mà, tức là ngồi thiền để quán tưởng về 16 pháp quán trong kinh Thập Lục Quán, hay là quán tưởng hoặc là quán tượng. Như trong kinh á, Đức á, Thích Tôn á, Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy chúng con: nay chúng con á, hoặc mỗi khi chúng con tu tập thiền quán, hoặc lúc ngủ mơ nhá, hoặc cái lúc ngồi thiền nhá, tức là thiền quán nhá, thiền định nhá, hoặc cái lúc ngủ mơ được thấy thân vàng Đức Phật Di Đà, hay là được thấy thân vàng A Di Đà Phật, ở trong này họ được gọi nguyện luôn, được thấy thân vàng A Di Đà Phật trong lúc thiền quán hay lúc ngủ mơ, đều nguyện thấy được thấy gì ạ, kim thân vàng sắc của Đức Từ Phụ gì A Di Đà Phật, được chơi quái tịnh, tức là trong lúc thiền quán hoặc lúc ngủ mơ mình được dạo chơi cái quái gì, quái Tây Phương Cực Lạc. Các vị có thể tìm đọc cái quyển Tây Phương Du Lãm Ký, cái quyển đó của một vị pháp sư viết về một lần ngài ngồi thiền nhập định và được đi tham quan vắng cảnh các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, các cõi trời và cõi gì, cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Cảnh giới đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, giống như kênh Vô Lượng Thọ Đức Phật Thích Ca đã giới thiệu không khác vậy. Cho nên cái bộ sách đấy gọi có tên là gì, Tây Phương Du Lãm Ký. Các vị có thể tìm đọc cái bộ sách đấy, Tây Phương Du Lãm Ký. Có một số những nhà học giả họ nói rằng quyển sách đấy có thể là ngụy tạo, nhưng không sao, cái quyển sách đó là khuyến thiện rất tốt đối với hành giả tu tịnh độ chúng ta. Bởi chúng ta bây giờ đến đây cũng đã 300 năm rồi, cái quyển sách đó đã viết có đây trên 300 năm ở thời nhà Thanh bên Trung Quốc, cho nên bây giờ chúng ta không biết là nó ngụy tạo hay là nó là thật, do một cái vị pháp sư Khoan Tịnh, vị pháp sư có tên là Khoan Tịnh. Pháp sư Khoan Tịnh sau khi ngồi thiền, ngài xuất thần và đi thăm cái cảnh giới ấy, ngài về ngài viết lại quyển sách ấy, ngài kể lại câu chuyện ấy, viết lại quyển sách ấy, cho nên quyển sách ấy lấy cái nhan đề là Tây Phương Du Lãm Ký, rất hay. Ngày xưa tôi đọc quyển đó, sách đó 2-3 lần, hay lắm. Nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, ngài đi, ngài nói về các cảnh giới ngài đi hay lắm. Tôi thì chưa được du lãm cái cảnh giới Tây Phương, nhưng ngày xưa khi tôi chết lâm sàng 5-6 tiếng đồng hồ, tôi được đi du lãm cảnh địa ngục rồi. Như trong kinh Địa Tạng Đức Phật nói không khác, khủng khiếp lắm, đáng sợ lắm, đáng kinh lắm, phải nói là khủng khiếp luôn. Cho nên các vị biết 18 cái cảnh giới, 18 động địa ngục ở trong dưới lòng đại tượng đấy. Các chú thợ chú bảo không biết đắp kiểu gì, không biết đắp kiểu gì. Tôi xuống và tôi tự tay tôi cầm tôi vẽ, tôi chia xong bảo thợ đắp, chia xong rồi thợ đắp và thợ đắp lên hang động rồi, nhưng không biết đắp con người thế nào. Tôi mới vào tôi bảo đây đắp con quỷ phải đứng như thế này này, ví dụ treo cổ phải thè lưỡi như thế này này. Tôi đóng thế là tôi đứng từng cái thế của con quỷ ở trong đấy gì, và các gì các tội nhân ở trong đấy cho thợ xem. Đây tôi bảo đấy, nhìn thấy thầy đứng đây là cứ thế mà đắp theo như thế, đứng quỷ kiểu như thế nào đó, đưa ra ý tưởng. Vì sao? Vì ngày xưa mình chết lâm sàng mình thấy cái cảnh giới đấy, cho nên bây giờ mình đứng và mình làm mẫu rồi bảo cho thợ đắp, thế là gì? Xong. Đấy. Tây Phương tôi chưa thấy, địa ngục tôi thấy rồi. Chúng ta không biết có tin hay không, đấy là việc của chúng ta. Nhưng đích thực là gì? Có địa ngục, đích thực là có ngạ quỷ, đích thực là có chúng sinh, đích thực là có luân hồi lục đạo của chúng ta này. Chúng ta tin hay không là việc của chúng ta. Chúng sinh có tin hay không là việc của chúng sinh. Đức Phật nhìn thấy rõ, rõ ràng á, không hư không dối. Lời của Đức Phật nói ra là gì? Chân thực không sai. Cho nên á, lời của Đức Phật nói ra gọi là chân thực ngữ. Chúng sinh chúng ta còn có thể là gì? Nói sai. Nhưng Đức Phật là gì? Mỗi mỗi lời nói của Đức Phật nói ra đều gọi là chân thật ngữ. Đó. Chúng tôi cái khi mà gì ạ? Ở đây nói là lúc ngủ mơ nguyện thấy Phật. Nhưng tôi ngày xưa gọi là lúc chết lâm sàng, thấy được cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thậm chí là thấy được cả cảnh giới rồi gì của các cõi trời an vui và hạnh phúc. Sau đó giật mình tỉnh lại mới biết là gì, mình chết đã mất mấy tiếng đồng hồ rồi, 5-6 tiếng, 5 tiếng đồng hồ rồi. Bắt đầu từ đó thì mới có cái tự nhiên, từ đó là cái tâm linh á, tự nhiên cái tâm linh, cái căn lành, cái tâm linh khai phát. Nhiều chuyện tự mình biết được, người khác không biết được, tự mình biết được. Thậm chí là những cái chữ Hán ngày xưa tự nhiên thì nó hiện ra trước mắt và mình học theo mình biết. Và sau này tôi xuất gia rồi, những cái chữ đó thì đúng ngày xưa mình ở nhà mình đã biết rồi. Đã biết rồi. Đây cũng là cái nhân duyên. Vì sao? Nếu xét về nhân quả của nhà Phật, duyên lành, nhân duyên của nhà Phật thì kiếp trước mình cũng gì là người xuất gia rồi, cũng là người học chữ Hán rồi. Cho nên bây giờ mình sinh ra bất cứ nơi nào đi chăng nữa, khi cái căn lành nó khai phát đến một cái thấy được, cho nên sau cái lần đó rất nhiều chữ Hán tự nhiên nó cứ hiện ra trước mặt mình, là mình cảm giác cái chữ này nó là gì, đọc là gì. Mà sau này tôi xuất gia tôi học chữ Hán, cho nên tôi học chữ Hán nó mới nhanh như thế. Tôi học tiếng Anh, học ngoại ngữ, tất cả các ngoại ngữ thì tôi rốt như con bò nhưng tôi học chữ Hán phải nói là gì, là một trong những người học rất nhanh ở trong lớp của chúng tôi. Các vị biết một cái vị mà học văn hóa ABC bảng cửu chương khi tôi xuất gia còn chưa thuộc lòng. 6 năm tôi học có 4 lớp, lên được có 4 lớp mà còn phải xét duyệt. Nhưng mà khi tôi thi vào tôi học chữ Hán, điểm chữ Hán lúc nào cũng phải 8, 9, 10. 8, 9 là việc bình thường, nhưng mà những cái điểm khác chỉ 5 điểm, 5 điểm rưỡi. Tôi đi học duy nhất là có một điểm thấp nhất đó là 4,5, còn là cứ 5 điểm rưỡi, 6 điểm. Đời tôi đi học sau này tôi được mấy điểm 10, đó là được một lần viết chữ Hán được điểm 10, 2-3 lần thi vấn đáp thì lần nào tôi được điểm 10, cứ lần nào thi vấn đáp là tôi được điểm 10. Vì sao? Vì thi vấn đáp á thì tôi nói thì tốt hơn, nhưng thi viết ra thì cái chữ của tôi là sao ạ? Cái thứ nhất là xấu, cái thứ hai là viết sai chính gì, chính tả, nó khổ lắm mẹ, khổ. Ngày xưa nếu mà mẹ bảo con đi học, động viên con đi học từ tấm bé, như anh em, như bạn bè, như các cháu bây giờ, thì có phải là bây giờ con sướng mà con phát triển được không? Con đâu đến nó ngu như bây giờ. Ngày xưa bố mẹ cứ bảo con mày đi học làm gì, học sau này là đi theo đuôi con trâu. Cho nên chính vì vậy và con gì, con mới trốn học, con mới lười học, con mới ham chơi. Ngày xưa mà bố mẹ mà định hướng cho con cái, thôi con muốn thoát khổ, muốn thoát nghèo, muốn thoát khổ, chỉ có một con đường duy nhất đó là học, học và học. Thế thì chắc chắn ngày đó tôi không trốn học, ngày đó tôi sẽ không gì 6 năm 4 lớp, đúng không? Đâu đến nơi ngu đâu. Dân tộc thì dân tộc thật, nhưng mà không có đâu đến nơi ngu đâu. Các vị thấy tôi ngu không? Hả? Không phải thật, phải nhỏ. Hỏi nhỏ thôi, hỏi thật, thôi cứ trả lời thật đi. Có thấy thầy ngu thật không? Có hả? Phải nói dối, nói đến đây, đến cửa chùa mà còn nói dối. Còn nói dối. Thật thì cứ nói thật, chứ nói dối làm gì? Thấy thầy ngu thì cứ bảo là cứ gật đầu. Thôi cứ lật gật đầu cũng thôi. Có thấy thầy ngu thật không? Lại đi lắc đầu, khổ lắm. Thầy hỏi và thầy bảo gật đầu thôi. Yêu cầu chúng ta đều gật đầu nè. Gật thôi không nói gì cả. Gật thôi không nói, gật thôi để đấy không nói gì cả. Nào 2-3 cùng gật nào. Đâu gật đi. Khổ. Nó cho mà chàng pháo tay nè. Vì cái ngu của thầy. Thôi vui tí cho chúng ta đỡ buồn ngủ, đỡ căng thẳng, đúng không? Đấy cũng là một phương pháp để cho chúng ta gì thay đổi bầu không khí trong hội trường đó gì. Có thể là chúng ta chăm chú quá nó thành căng thẳng, đau đầu, thì cho nó sôi nổi tí. Nhưng bây giờ lại trở về sự tĩnh lặng để chúng ta gì học tiếp. Nói gì? Nói là ở trong gì ạ? Nguyện là khi thiền quán hoặc lúc ngủ mơ được thấy thân vàng của Đức Phật A Di Đà, được dạo chơi nơi cõi gì? Cõi tịnh của đấng gì? Đấng đạo sư. Của đấng đạo sư, tức là được dạo chơi nơi cõi tình của đấng đạo sư, đây tức là đức cõi của Đức Phật A Di Đà. Được nhờ từ tôn, nhờ từ tôn đây là tức là nhờ Đức Phật đó, cam lộ rưỡi đầu, tức là dùng cái phép gì, phép quán đỉnh đó. À, cái này gọi là phép quán đỉnh, tức là dùng cái nước gì, cái nước từ bi để dẩy lên đầu chúng ta để và xoa tay thọ ký cho gì, cho chúng ta, gọi là dùng nước dưới đầu. À, quang minh chiếu thể, tức là toàn bộ cái quang minh, cái hào quang của Đức Phật đó, chiếu lên toàn bộ khắp thân thể của gì, của chúng ta. À, cho nên gọi vậy là gì, à, quang minh chiếu thể, tay xoa đỉnh con, tức là giơ cánh tay vàng. Trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật có một cái hành động đó thì thọ ký cho các đệ tử của mình thành Phật, ngài liền giơ cánh tay vàng và xoa đầu thọ ký. Trong kinh Địa Tạng cũng có đoạn đó đúng không? À, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lấy tay cánh tay vàng 100.000 muôn phúc tướng để xoa đầu thọ ký cho Bồ Tát Địa Tạng và dạy này Địa Tạng Bồ Tát ơi, đúng không? Đấy, vân vân .. đó. Nhớ chưa? À, chưa nhớ tí nó đọc sẽ nhớ đúng không? Đấy. Đấy, và tay xoa đỉnh con, đỉnh ra đỉnh đầu. Áo đắp thân con, tức là gì? Ngài xin ngài liền lấy cái tấm gì? Tấm y cà sa giải thoát để chùm lên thân con, hay còn gọi là đắp lên thân con. Đấy, áo của chúng ta đã phải áo cà sa chưa? Chưa. Bao giờ các vị phải được cái áo cà sa như thế này? Đấy, ở Tây Phương Cực Lạc, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, các vị Thượng Thiện Nhân đều đắp áo cà sa hết. A-di-đà Phật cũng đắp áo cà sa. Và tất cả những người vãng sinh về đó đều đắp áo cà sa. Cho nên trong kinh mới nói thế giới đó không có nữ nhân, không có những người ác, mà chỉ thuần là những bậc Thượng Thiện Nhân, thuần là những bậc gì? Bồ Tát và Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng là như thế. Đó. Chúng ta ở thế giới này á, cho dù là nam hay là nữ, là tăng ni, là già hay trẻ, vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, đều là một tấm thân á, nam tử đại trưởng phu tướng, từ hoa sen mà hóa sinh như nhau. Không có thân nam, thân nữ. Nếu về đó mà còn có thân nam, thân nữ á, nó lại thích nhau như ở thế giới này thì chết toi. Đúng không? À, chúng ta ngày xưa nhớ lại mấy chục năm trước, có nhiều người trong này, tôi nói thật, ngày xưa cũng muốn đi tu đấy. Nhưng mà sao? Cái duyên tu nó chưa chín thì cái duyên gì, cái duyên trần nó đã gì, nó lại á, đến nó gì, trói buộc chúng ta. Đấy. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, đúng không? Đấy, kiểu nó như thế, bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình. À, hai mắt nam hai mắt nữ nhìn thấy nhau thì tự nhiên á, ở ngoài đời họ gọi là có một nam nữ yêu nhau bất chợt như thế, gọi là tình yêu gì nhỉ, tình yêu gì, nhoang 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 cái, ui một cái, tình yêu gì, tình yêu sét đánh, đúng không? Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa tình, và tự nhiên về một cái là tương tư, một cái là nằm lên vật xuống, một ngày nhìn nhau không thấy được thì ăn không ngoan, ngủ không yên, khổ thân, tương tư với nhau rồi tìm đến với nhau, cho nên mới có, mới gì, mới có nhau như ngày hôm nay. Vì vậy mà chúng ta bây giờ chỉ được mặc cái tấm áo gì? Áo màu gì? Màu nâu hoặc màu lam mà thôi. Nhưng khi về Tây Phương Cực Lạc, tất cả cái đó Đức Phật A-di-đà đều xóa hết, đều cho một cái tấm áo như nhau hết, đó là gì? Tấm áo gì? Tấm áo cà sa. Màu huỳnh kim giải thoát, giống như Đức Tử Phụ A-di-đà Phật mà thôi. À, cho nên ở đây mới nói là gì? Nói là Đức Phật lấy áo gì? Áo đắp thân con, khiến cho chúng con chướng cú tự trừ. Bao nhiêu những cái chướng ngại, bao nhiêu những cái nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng á, đều gì? Đều tự nhiên trừ diệt sạch, không còn. Chỉ có Tây Phương Cực Lạc mới làm được như thế. Chỉ có Đại Thần Thông, Đại Công Đức, Đại Nguyện Lực của Đức Từ Phụ A-di-đà mới làm được như thế. Còn thế giới chúng ta này, thầy có cái công năng để làm được việc đó không? Không. Thích Ca Mâu Ni Phật còn chưa làm được việc đó, huống chi là thầy. Cho nên từ nay các vị đến, đừng có bảo thầy ơi con khổ lắm, thầy diệt khổ cho con với. Thầy làm sao diệt khổ cho các con được? Thầy chỉ có thể giảng pháp, truyền đạo, đem những lời dạy, chân lý của Đức Phật đã tuyên thuyết, đã giảng dạy để nói rộng ra cho các quý vị nghe. Nghe rồi các vị phải tin, tin á thì phải gì? Tu tập theo, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, làm được như thế thì chướng cũ dần dần nó tự sẽ gì tiêu trừ mà thôi. Y giáo phụng hành, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, nguyện làm tất cả những việc thiện, nguyện vì tất cả chúng sinh khổ đau trong gì trong khắp mười phương thế giới mà cầu đạo vô thượng bồ đề. Làm được như thế, nguyện được như thế, hành được như thế thì bao nhiêu cái chướng cũ sẽ được gì, sẽ được tiêu trừ mà thôi. Cho nên ở đây mới nói gì, vãng sinh về Tây Phương thì nguyện tất cả những chướng đó thì tự được ấy, trừ diệt sạch vậy, căn lành thêm lớn. Chướng cũ tự trừ rồi chưa hết mà giờ còn căn lành thì lại thêm lớn. Mau tiêu phiền não, tức là mau chóng tiêu tan hết tất cả các phiền não đi, chóng phá vô minh, tức là mau và chóng, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh. Chúng ta thấy lời văn của cụ hay không? Hay lắm. Ngày xưa chúng tôi hay đọc cái bài phát nguyện này, nhưng mà vì chúng ta sợ chúng ta biếng lười cho nên á mới đọc cái bài ngắn. Thế tôi còn ở nhà Phật tử chúng ta còn nên đọc cái bài này á, thì đọc cái bài này thì càng tốt. Đọc cái bài phát nguyện nó tha thiết lắm, nó mãnh liệt lắm, và nó gì, nó đi sâu vào trong cái tâm khảm chúng ta lắm. Chóng phá vô minh, viên giác tâm màu. Trong kinh thì trong cái bài văn phát nguyện chữ Hán á, viên giác diệu tâm, tức là cái tâm viên giác nhiệm màu, tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm mấy. Tâm mới chính là gì? Là pháp tính tâm. Tâm mới là tâm pháp tính. Cái tâm mới là tâm chân như, cái tâm mới tâm thanh tịnh, tâm giải thoát, tâm bồ đề, hay còn loại nôm na gì? Tâm Phật. Còn chúng ta bây giờ là phần lớn là đang sống với cái tâm chúng sinh, chấp trược, tham sân si phiền não, kiêu căng ngã mạn vậy. Còn tâm Phật là từ bi bình đẳng, yêu thương bác ái, lo cho chúng sinh. Đó, khác hẳn với tâm chúng ta là như thế. Cho nên gọi là cái tâm viên giác nhiệm màu này á, sáng bừng mở rộng. Đây các cụ dịch là sáng bừng mở rộng. Trong chữ Hán gọi là khuếch nhiên khai ngộ. Khuếch nhiên khai ngộ. Tức là gì? Khuếch nhiên tức là gì? Tự nhiên nó chợt nó sáng gì? Nó sáng lóe cả ra, sáng trưng cả ra, gọi là khuếch nhiên. Khai ngộ tức là liền là gì? Liền là khai ngộ, ngay lập tức là gì? Ngộ luôn. Gọi là khuếch nhiên khai ngộ. Đây các cụ dịch là sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật. Trong văn chữ Hán gọi là tịch quang chân cảnh, ở đây gọi là tịch quang cảnh thật. Tịch quang tức là gì? Tịch, tịch tức là vắng lặng, là vắng lặng, là yên tĩnh, là tịch tịnh, gọi là tịch. Quang tức là sáng, tức là quang như gì? Tịch như thường chiếu, chiếu như gì? Như thường tịch. Tuy là gì ạ? Vắng lặng tịch tịnh đấy, nhưng mà thường tỏa sáng, tỏa sáng đấy, nhưng mà không bị động, cho nên gọi là chiếu như thường tịch. Vắng lặng đấy, nhưng mà thường gì? Thường sáng suốt, thường hiểu biết tất cả, cho nên gọi là tịch như thường chiếu. Chúng ta thấy cái rất hay. Triết lý của chữ Hán, của cái văn nhà Phật ở đây mà giảng một chữ Hán là hay lắm các quý vị. Cái thời gian không có và nói là giảng 2 ngày thôi, bây giờ là còn văn là còn rất là dài. Cho nên nói qua qua thì chúng ta thấy đấy, tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền. Tức là cái tịch quang cảnh thật đó, tức là chỉ ở trí tuệ sáng suốt của chúng ta, như trí tuệ của Phật Bồ Tát thường được hiện tiền. Chứ còn trí tuệ của chúng ta lúc tỏ lúc mờ. Lúc nào mà tôi lên giảng, mà tôi chú tâm tôi giảng thì bao nhiêu những cái sách vở, bao nhiêu kiến thức sở học sở tu của tôi không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp, tự nhiên tôi nhớ lại đem nói cho các quý vị nghe. Nhưng khi nào mà loạn tâm mà động niệm thì tôi nhớ hoài chẳng ra. Giống như hôm qua có một cái bộ gì nét nhất, bộ sổ nét chấm, nó chính là bộ gì ạ? Nó chính là bộ thốn thôi, nhưng mà nhớ mãi không được, nhưng mà rồi may quá cuối cùng cũng vẫn nhớ. Đấy, cái lúc đấy nhớ mãi cũng được đấy. gọi là gì? Đấy gọi là trí tuệ, gọi là không hiện tiền. Lúc mờ, lúc tỏ, lúc sáng, lúc tối, lúc có, lúc không. Tuy trí tuệ thì thường hằng đấy, nhưng mà cái vô minh nó che lấp gì, nó không nhìn thấy. Giống như mây á, ở trên trời thì trăng, ánh trăng và ánh mặt trời vẫn luôn thường á, ở trên bầu trời nó có lặn đi đâu đâu. Nhưng mà gì, mây che, trăng gì, trăng ẩn. Mây tan thì trăng mới gì, mới hiện. Mây á, ví như cho gì, ví như cho vô minh, cho nghiệp chướng. Còn trí tuệ chúng ta ví như mặt trời và mặt trăng, nó vẫn thường hằng bất biến ở đó vậy. Nhưng mà do vô minh, do nghiệp chướng thì tự nhiên là quên hết ngay, lu mờ hết ngay. Cho nên mới gọi là lúc mờ lúc tỏ. Còn đây chúng ta cầu Phật gia trì cho về đó thì trí tuệ của chúng ta gì? Thì thường được hiện tiền. Đấy. Đến lúc lâm chung biết ngày giờ trước. Chúng ta hay không? Phát nguyện tu làm sao, niệm Phật làm sao, đến lúc lâm chung biết ngày giờ trước. Mình gọi là gì? Dịch cho dễ hiểu là biết trước ngày giờ, đúng không? Đến khi lâm chung biết trước ngày giờ, thân không tất cả bệnh khổ ách nạn, tâm dứt tất cả tham luyến mê hoặc. Chúng ta thấy nguyện hay không? Thân thì không tất cả bệnh khổ ách nạn, cho dù là nhức đầu sổ mũi cũng không luôn. Muốn gì tự do tự tại như đại lão hòa thượng gì 112 tuổi nhỉ, hòa lại lão hòa thượng Thích Hải, Thích Hải Hiền 112 tuổi, tự do tự tại biết trước ngày giờ ra đi. Cho nên á, ngài có bị bệnh, có bị ốm, bị đau tí nào không? Không. Cho nên chúng ta đây cũng mong được như thế. Vì vậy mà phát nguyện là gì? Là biết trước ngày giờ, thân không tất cả bệnh khổ ách nạn. Cực kỳ hay, cực kỳ sâu sắc, gọi là cực kỳ mãn nguyện đối với chúng ta vậy. Còn ở đấy về thân, còn về tâm gì? Tâm dứt tất cả tham luyến mê hoặc. Tâm thì dứt tất cả tham luyến mê hoặc, không còn chút tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến tủ dưới cấm thủ nào nữa. Không còn tham đây là chùa của ta, như tôi xuất ra rằng đây là chùa của tôi, đây là đệ tử của tôi, đây là Phật tử của tôi, vân vân. À, phong bao phong bì lì xì thì chắc chắn không có rồi, cho nên không phải ham mê cái đó, không tham luyến cái đó. Nhưng nếu lúc đó tôi mà là chùa của tôi đang làm dở mà tôi chết á, tôi tham luyến á, chùa cảnh là tôi teo luôn. À, tôi là ham luyến á, đệ tử của tôi bảo á, có vị mới cạo tóc chưa thọ giới sư bác, thọ sư bác chưa thọ giới tỷ khiêu thì ông đi á, tôi tham luyến á thì tôi cũng gì, cũng chết luôn. Hoặc là tôi tham luyến các Phật tử bây giờ đang đến đông mà gì, tôi chết đi á, thì không còn ai ở lại để giao hóa. Đệ tử tôi không biết có giao hóa được các Phật tử không. Tham luyến như vậy thì cũng gì, cũng mất luôn. Đấy. Cho nên ở đây mà nói dù thế nào đi chăng nữa, đến lúc đó là gì? Tâm không á, mê hoặc. Đấy. Tâm dứt tất cả này, không á, tham luyến mê hoặc. Dứt tất cả, dứt sạch sành sanh. Chỉ có một câu niệm Phật mà thẳng về Tây Phương Cực Lạc thôi. Niệm Phật được như thế mới gọi là người niệm Phật đó, chân chính vậy. Đó, rồi nữa, các căn vui vẻ. Các căn là chỉ cho cả gì cả, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý đều gì ạ? Đều an nhiên, tự tại. Mắt không trợn ngược, mồm không há hốc, thân không gì ạ? Cứng đơ, không lạnh ngắt và không hôi thối. Đó gọi là các căn vui gì? Vui vẻ. À, miệng thì luôn mỉm cười, mắt thì khép hờ lại, tai thì không đen tối, mũi thì không ra hơi hôi, miệng không chảy hơi hôi, kỷ khiếu không ra hơi, không ra gì, không ra nước bẩn. Đó, thân thể thì mềm mại, nhuận tươi nhuận như lúc sống, lúc chết như lúc sống. Đó gọi là các căn vui đẹp. Chính niệm phân minh. Chính niệm tức là tâm chúng ta giữ được cái chính niệm, không bị phân tán tư tưởng, không bị nhiễu động tạp loạn nó gì, nó làm rối bời tâm can chúng ta. Xả báo an lành, tức là ra đi xả bỏ báo thân một cách gì an lành vậy, như vào thiền định. Chúng ta xả báo an lành như đi vào thiền định, chứ không phải vật vã mới chết, không phải đi viện rồi mới chết, không phải tiêm thuốc bỏ tiêm thuốc mê, tiêm thuốc kháng sinh, hay là không phải bỏ cái ống thở ra mới chết. mà đi đi nhẹ, đi một cách gì nhẹ nhẹ nhàng nhàng như vào thiền định vậy. Đó. Các vị cứ cảm giác các vị đang nóng mà được vào tắm nước lạnh có sướng không? Để nó nhẹ nhàng như thế, rồi mà ngáo nước lạnh dội đến đâu, nước chảy đến đâu thì nghe nó mát rượi đến thế, gọi là nhẹ nhàng như thế. Nhưng mà so với đi vào thiền định còn kém xa các quý vị. À, cho nên ở đây gọi là như đi vào thiền định. A-di-đà Phật Quán Âm Thế Chí cùng chư hiền thánh, tức là Đức Phật A-di-đà và Bồ-Tát Quán Âm, Bồ-Tát Thế Chí đó, cùng và các vị hiền thánh, ánh lành tiếp dẫn. Ánh lành ở đây tức là gì ạ? Phóng quang á, tiếp dẫn chúng ta. Tay á, báu dắt dìu. Đây, bàn tay này đây, chúng ta nhớ nhé, khi Đức Phật Ngài đến tiếp dẫn chúng ta thì tay phải Ngài á thường đưa xuống theo cái thế gọi là Di Đà tiếp dẫn. Tay phải Ngài thường cầm đóa hoa sen để gì ạ? Để gì? Trao cho chúng ta. Đó gọi là thế gì ạ? Di Đà tiếp dẫn. Đó, đấy gọi là tay báu dắt dìu. Một tay trái cầm bông hoa sen, Ngài gì? Ngài đưa ra chúng ta. Còn tay này thì Ngài giơ xuống theo cái thế tiếp dẫn như này. Trên bàn tay Ngài gì? Phóng ra ánh quang, và ánh quang đó chiếu đến chúng thân chúng ta, và thân chúng ta tự nhiên gì? Được ngồi trên hoa sen. Đức Phật quay gót về tây và gì? Ngài bay đi trong một niệm, trong một sát na, thân chúng ta thì cũng bay theo sau Phật về tới Tây Phương. Hay không? Rất hay. Cho nên tu theo pháp môn tịnh độ như thế này mà họ còn bảo là gì ạ? Là tà pháp. Tu như thế này mà họ còn bảo là pháp dành cho ông già bà cả thì quả thật là gì ạ? Là một kẻ thực là cuồng ngôn vậy. Lộng ngôn đó, mạn ý vậy. Đó. Tây báu dắt dìu, lầu các chàng phan, nhạc trời hương lạ. Đó, đi theo có lầu các chàng phan, nhạc trời hương lạ, nhạc trời réo rắt. Và hương gì? Hương thơm của cõi nhạc trời, như hương hoa mạn đà la, hương hoa mạn đà la, hương hoa mạn thủ sa, hương ma mạn thủ sa. Đấy, rất nhiều các loài hương hoa trên các cõi trời, hương thơm sực nức vậy. Đó. Hương lạ nhạc trời, Tây Phương cảnh Phật. Chúng ta thấy không? Tây Phương cảnh Phật bày hiện rõ ràng, tức là hiện ra gì? Hiện ra trước mắt. Đó. Cái bài dịch của tôi ngày xưa là Tây Phương cảnh Phật hiện ra trước mắt. Ở đây họ dịch là gì? Cụ dịch là bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sinh kẻ thấy người nghe. Tức là khiến cho tất cả những chúng sinh đến dự cái đám tang của chúng ta. Hiểu chưa? Khi chúng ta vãng sinh mà khiến cho tất cả những chúng sinh thân sơ đến tham dự đám tang của chúng ta, gọi là kẻ thấy người nghe vui mừng khen ngợi. À, thấy cái cảnh đó đương nhiên họ vui mừng khen ngợi, phát bồ đề tâm, tức là phát tâm tin Phật, phát tâm tu theo pháp môn tịnh độ, và phát tâm gì? Cầu sinh Tây Phương như chúng ta vậy. Đó là việc tốt hay việc xấu? Rất tốt. Bấy giờ thân con, tức là bấy giờ thân của chúng ta đó, ngồi đài kim cương. Đài kim cương tức là đài sen báu làm bằng chất gì ạ? Kim cương na la diên bền chắc đó. Chứ không phải là cái bông sen sáng nở tối tàn như thế giới chúng ta đâu. Bông sen sáng nở tối tàn chúng ta nhìn còn thấy đẹp, còn thấy ưa, còn thấy mê, còn thấy thoát tục. Cho nên mới có câu ca dao tục ngữ là sao nhỉ? Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đấy, ngu ngu mà cũng nhớ lâu phết đấy chứ nhỉ, hai mươi mấy năm mà vẫn nhớ đấy chứ. Câu này tôi đọc từ khi tôi chưa xuất gia, từ khi còn là học sinh lười biếng ngu dốt ở quê mà bây giờ vẫn còn nhớ. May đây lên đây thì tôi nhớ nhiều lắm, nhưng mà bình thường ở dưới thì tôi không nhớ được gì. Nhờ ơn đã Phật tổ gia trì. Rồi đấy, ngồi đài kim cang bay theo sau Phật. À, chúng ta để ngồi đài kim cang thì bay vút một cái theo sau Phật. Chứ chúng ta có phải gì ạ? Khệ nệ vừa đi vừa bò, vừa đi vừa thở. Ôi trời, Phật ơi chờ con với, con mệt lắm. Ôi trời chờ con với, đường xa mười muôn nước vạn dặm như này,
con đi làm sao nổi, hãy chờ con với.
Có thế không? Không thế. Cho nên đã bay vút theo Phật, chỉ trong một niệm nhỏ, một sát na thôi, liền ở gì? Chúng ta xem nhé. Bay theo sau Phật, trong khảy móng tay, tách như thế này gọi là khảy móng tay này, cả tách như nói này là khảy móng tay này. Đó, trong khoảng khảy gì? Khoảng khảy móng tay, sinh vào sen báu. Một khoảng khảy móng tay tách một cái là sinh về ao Liên Trì Tây, Tây Phương Cực Lạc, mười muôn nước quái Phật. Xa thì thật là xa, nhưng tâm ta thanh tịnh thì gì? Chẳng qua một gì ạ? Một cái gì gảy móng tay, cả tách một cái chúng ta đã đến đó rồi. Đó, sinh vào sen báu, nơi ao thất bảo, ở cõi Tây Phương. Đó, sinh vào thì trong hoa sen báu, ở cửu phẩm liên hoa, nơi ao thất bảo, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi. Rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ Tát. Hoa vừa nở liền là được thấy Phật và chư Bồ Tát. Nghe tiếng pháp màu, chứng vô sinh nhẫn, tức là nghe A Di Đà Phật thuyết pháp một cái liền liền chứng được quả gì? Quả vị gì? Pháp nhẫn vô sinh. Trong kinh gọi là quả vị gì? A Duy Việt Trí hay là gì? A Bệ Bạt Trí ấy. Giây phút đi lại thừa sự chư Phật, tức là trong khoảng phút giây đi đi lại lại đi đều thừa sự chư Phật, tức là nhờ vào cái thần thông công đức của A Di Đà Phật đó mà gì? Nhờ ân thọ ký. Đó, đi đi lại lại, việc đi lại khắp mười phương á, vân vân đó, trong khoảng bữa ăn á, đi cúng khắp mười phương Đức Phật đó, rồi lại trở về nước mình á, tức là nước Tây Phương Cực Lạc đó, đều nhờ vào thần thông công đức nguyện lực của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật gia trì cho vậy. Lúc đó chúng ta mới về mà, cho nên nương vào á, ngài đều đi như thế, và được ngài thì các Đức Phật mười phương thọ ký cho, A Di Đà Phật cũng thọ ký cho. Đó. Được thọ ký xong, ba thân bốn trí. Ba thân ở đây là chỉ cho gì? Pháp thân, ứng thân và biến hóa thân. Đó. Gọi là ba thân đấy. Bốn trí tức là tứ trí đó. Năm nhãn sáu thông tức là ngũ nhãn và lục thông đó. Vô lượng trăm nghìn môn Đà La Ni. Đà La Ni tức là gì? Gọi là tổng trì. Đà La Ni là tổng trì, tức là các câu thần chú, mật chú để hộ độ chúng sinh của mười phương ba đời chư Phật đó. Tất cả công đức thảy đều thành tựu, thành tựu tất cả các công đức. Tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông đều là gì? Đều là chứng được trăm ngàn phúc tướng. Rồi các môn Đà La Ni công đức hết thảy đều thành tựu cả. Từ đó về sau không rời an dưỡng. Không rời an dưỡng tức là từ đó về sau không rời nơi cõi Tây Tây Phương Cực Lạc. An dưỡng là chỉ cho một danh từ, chỉ cho cõi Tây Phương Cực Lạc. Tên gọi khác của cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là An Dưỡng Quốc, tức là cũng chỉ cho nước Tây Phương Cực Lạc. Không rời cõi Tây Phương Cực Lạc, trở lại Sa Bà. Chúng ta thấy không? Sinh về đó chúng ta có ở đó để hưởng thụ không đâu, mà lại trở lại cõi Sa Bà để làm gì? Phân thân vô số, biến khắp mười phương, dùng sức thần thông tự tại nghĩ khó nghĩ, tức là từ cái dùng cái sức thần thông tự tại thì khó nghĩ khó bản được ấy. Và các phương tiện, dùng thần thông và các phương tiện để làm gì? Gọi là độ thoát chúng sinh, đều khiến lìa nhiễm, đều khiến cho chúng sinh lìa cái gì? Cái tâm ái nhiễm, cái tâm chấp trược, và đều chứng được gì? Đều chứng được cái tâm thanh tịnh, lìa tâm ái nhiễm, chứng được tịnh tâm. Đều khiến là lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm. Đồng sinh Tây Phương, lên ngồi bất thoái. Tức là trong nhà Phật chúng ta gọi là một người tu hành giải thoát vãng sinh, cứu được gì ạ? Ba đời chín họ, hay là chín họ ba đời á, vân vân như thế, cứu được vô lượng vô biên chúng sinh. Chính là khi chúng ta vãng sinh rồi, thành Phật, thành Bồ Tát, thành Phật rồi á, quay về thế giới này để dùng các phương tiện và đại thần thông, đại công đức để phổ độ chúng sinh đó. Đó, nguyện lớn như thế, hay là nguyện lớn như vậy, thế giới không tận. Tức là cái nguyện lớn chúng ta như thế, thế giới thì mênh mông bao la rộng lớn không cùng tận.
chúng sinh cũng không cùng trận. Chúng sinh thì nhiều vô lượng vô biên mà, đúng không? Cho nên nghiệp và phiền não thì hết thảy không tận. Nghiệp và phiền não chúng sinh thì hết thảy cũng không có chỗ cùng trận, tức là nhiều lắm. Chúng sinh này giải thoát, còn nhiều chúng sinh khác là u mê, vân vân. Đại nguyện của con cũng không cùng tận. Chúng ta thấy không? Thế giới không tận, chúng sinh không tận, nghiệp và phiền não hết thảy không tận, thì đại nguyện của con cũng không cùng tận. Và đây chính là đại nguyện của Đại Bồ Tát Địa Tạng: chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không, thể bất thành Phật. Đó các quý vị. Đó. Đấy. Nay con là lễ Phật, phát nguyện tu trì. Nay chúng ta lễ Phật, phát nguyện và tu trì. Xin đem công đức hồi thí hữu tình. Hồi tức là hồi hướng. Thí tức là đem bố gì? Bố thí cho tất cả, hữu tình cho tất cả các loại chúng gì? Chúng sinh, dù lớn dù nhỏ, dù trí hay ngu, đều đem công đức tu tập pháp môn tịnh độ này để hồi hướng cho chúng sinh ấy, gọi là hồi thí hữu tình. Đó. Bốn ân khắp báo. Bốn ân hôm qua học chưa? Học rồi. Ba cõi giúp đều. Hôm qua học ba cõi chưa? Cũng rồi. Pháp giới chúng sinh, tức là chỉ cho tất cả 10 phương pháp giới chúng sinh. Đó. Đồng thành chủng trí. Đồng thành chủng trí tức là đồng thành gì? Đồng thành Phật đó. Mà thành Phật rồi còn gì để nói nữa không? Hết. Hết rồi thì thôi, đứng dậy hồi hướng và tụng kinh.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.